Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện trước khi chúng ta đi vô trả lời những câu hỏi. Câu chuyện này cũng khá vui và đôi khi nó cũng ứng được với đời sống của chúng ta. Có vị hoàng đế kia, ông ngủ nửa đêm bỗng giật mình thức giấc. Ông nghe tiếng người đi trên cái mái hoàng cung của ông. Ông hỏi: chứ cái tên nào đi trên nóc hoàng cung của trẫm vậy? Nghe trên kia tiếng đồng vọng trả lời rất là thanh tao và rất là hay, nói: ta, hẳn mi làm gì đi trên nóc hoàng cung ta? Nói: ta đi kiếm con lạc đà đi lạc. Hoàng đế nói: mi có điên không đó? Lạc đà nào đi trên nóc hoàng cung của ta? Tên kia nói: không biết ta điên hay là ông điên, thế nhưng mà con lạc đà ta mất, ta phải đi kiếm thôi. Thế rồi cái tiếng của người trả lời đi rất xa và yên vắng lại không gian của ban đêm, trả lại sự thanh bình cho hoàng đế. Thế rồi nhà vua ngủ tới sáng, và khi giật mình thức giấc thì cái nỗi bàng hoàng đó là ông nhớ lại cái lời nói kia, nó rất là kỳ lạ. Âm vang nó vừa nghiêm trang mà nó vừa đầy lòng thương yêu. Dường như nó đánh động vào trái tim của hoàng đế rất là mạnh. Cho nên ông bồi hồi vô cùng, không biết làm sao tìm được cái con người này, hỏi cho ra lẽ. Thế rồi sáng lâm triều, hoàng đế sai quân tùy tùng nó đi kiếm cho ta một cái ông, ta nghĩ rằng chắc cũng lớn tuổi, có cái giọng nói như vậy. Thì tùy tùng nó nói: dạ thưa ngài, ngài có thể mô tả dùm diện mạo của tên đó để tụi tôi đi tìm. Nó: ta không thấy diện mạo. Nó: đã không thấy diện mạo làm sao mà chúng tôi có thể tìm ra? Hoàng đế nói: cái giọng nói như vậy như kia làm sao tôi có thể hình dung được. Thế rồi hoàng đế ngồi dò đầu bứt tai không biết làm sao. Và buổi sáng triều chính công việc xong đâu đấy rồi, hoàng đế mới bước ra ngoài ngõ môn đi về. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ, vừa bước ra cổng thì nghe cái tiếng của quân hầu nó la sùm. Nghe giọng nói của một người cãi lại thì ông nói: ồ đúng rồi, ta đang tìm con người này đây. Thì quân nó lôi vô một ông già, nó nói: thưa ngài, có một tên khùng, nó đòi vô đây mướn phòng trọ. Hoàng đế hỏi: ai là tên khùng? Nói: cái ông già này đây. Và nói nó: ồ thôi được, để đó ta xử lý. Hỏi chứ vì lý do gì ông để cho quân lính của tôi nó bắt nó lôi kéo ông? Thì cái ông già kia nói: ta định vô đây mướn phòng trọ. Hoàng đế nói: ông đúng là người khùng, đêm hôm tôi hồ nghi ông là người khùng, thế nhưng mà tôi chưa có chính xác tin, sáng nay tôi mới nghĩ ông đúng thật là khùng. Vừa kiếm con lạc đà trên nóc nhà, rồi sáng nay lại vô triều đình của tôi đòi mướn phòng trọ là sao? Thì cái ông già kia, ông mỉm cười, ông nói: này, chính thực nơi đây là nhà trọ chứ có hoàng cung là gì đâu. Cách đây nhiều năm ta đã từng đến đây, có một người giống như ngươi. Ta xin mướn phòng trọ thì hắn cũng nói đây là triều đình của hắn, hoàng cung của hắn. Thế rồi lần này ta đến thì ta thấy là hắn đông mất tiêu, chỉ còn lại có mình ngươi. Ngươi cũng nói đây là hoàng cung của ngươi, triều đình của ngươi. Rồi ta nghĩ dăm ba năm về sau nữa, ta đến đây một lần nữa thì sẽ có một người khác ngươi cũng bảo rằng triều đình của họ và hoàng cung của họ. Thế thì đây là hoàng cung hay là đây là nhà trọ đây? Vị hoàng đế nghe chột dạ, nói: ồ đúng rồi, ông đến đây lần trước, người nói với ông câu nói đó là bố tôi. Bây giờ tôi thay bố tôi quản lý đất nước này và làm chủ của triều đình này, nhưng mà chắc giống như ông nói, rồi tương lai sẽ có người thay tôi làm chủ đất nước này, quản lý cung điện này. Cho nên đúng như ông nói, đây là nhà trọ chứ không phải hoàng cung. Ông kia cười ha ha một tràng dài, nói: mi giác ngộ rồi đó. Thế rồi hoàng đế nghe, hoàng đế vô cùng băn khoăn, xin ngài vui lòng giúp giùm tôi đã chán sợ triều đình, tôi không muốn làm cái thân kẻ lữ lang thang, nay ở trọ mai ở trọ, và đây là nơi chốn nó đầy tranh chấp và bất an, xin ngài giúp giùm tôi để có thể tìm một nơi nào là ngôi nhà chắc thật nhất. Thì cái ông già kia đó là một vị đạo sư, thưa các vị, ông nói nếu mi muốn tìm một nơi chốn chắc thật thì mi hãy giao triều đình lại cho mọi người, đi theo ta vào trong rừng sâu, ta sẽ dạy cho mi tìm ra ngôi nhà chắc thật. Nó không phải trên trần gian này, nó không phải ngay nơi hoàng cung của ngươi, mà nó ngay nơi trái tim của ngươi. Ngươi có thể bỏ hết mọi thứ phù hoa theo ta, thì ta sẽ chỉ cho ngươi con đường trở về ngôi nhà chắc thật nhất. Thế rồi sau đó hoàng đế tung hoay hết triều chính, giả từ ngôi vua, cởi vương miện xuống đặt lên ngai, giao lại cho những người kế vị, một mình đi theo cái vị đạo sư kia vào đường sâu để tìm ra ngôi nhà chắc thật. Đây là câu chuyện rất là lý thú và cũng rất là hay. Thế rồi các vị nhìn lại coi cái ngôi nhà của các vị. Các vị nói là nhà của tôi chắc thật hay là không chắc thật? Một cái gì hiểu nhất là mình đến nước Úc này có khi mình đâu có cần xây nhà, mình mua lại nhà người ta ở mà. Chừng khoảng 20% người Việt đến nơi đây xây nhà thôi, chứ còn đa phần 80% người Việt thì chúng ta đều mua lại nhà của người ta để ở. Thế rồi mình vô nhà người ta mình ở, mình nói rằng đây nhà của mình. Thì thưa các vị, rõ ràng là nhà mà nó nói được thì nó nói các vị là của nó, chứ nó không phải là của các vị. Tại sao? Một cái ngôi nhà nơi đất nước này, thưa các vị, cái công trình xây dựng của nó rất là chắc chắn nha. Nhà Mỹ á, thì thưa các vị, cái công trình xây dựng nó rất là mong manh, nó bằng gỗ và thậm chí là nó lợp bằng giấy dầu thôi. Còn nơi đây thì tôi thấy đa phần nhà gạch chứ không phải là nhà vách ván và rất là tạm bợ giống như ở Mỹ. Thế thì một ngôi nhà có khi nó trải qua hàng 300 năm chưa chắc đã hư. Thế thì cái thọ mạng ngôi nhà 300 năm thì nó có bao nhiêu đời người chủ? Nếu người ta bán đi bán về có khi tới 5-6 người chủ dọn vào, dọn ra. Do vậy cho nên các vị là của ngôi nhà, chứ ngôi nhà không phải của các vị. Tại vì mình đến rồi mình đi, mà ngôi nhà thì vẫn còn đó. Cho nên cái điều cản nhất là hành tinh này đúng là quán trọ. Trong cái quán trọ lớn là hành tinh, thì ta có cái quán trọ nhỏ đó là đất nước này. Trong cái quán trọ nhỏ của đất nước này thì ta có một cái quán trọ nhỏ hơn nữa, đó là cái nhà của ta. Trong cái nhà của ta, ta cũng là người ở trọ. Ở trọ nơi đâu? Linh hồn các vị ở trọ trong hình hài này. Nếu các vị nhớ bài nhạc Trịnh Công Sơn rất là hay, là con chim ở trọ cành tre đó, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, mây kia ở trọ tầng không, rồi cái gì nữa? Các vị không có thuộc bài hát, dễ thương đó hả? Tim em ở trọ là anh. Tại vì các vị ở trọ trong lòng của người các vị thương. Và mình ở trọ, nó hàm ý nghĩa là chi? Không phải ở hoài được. Người ta cho thì ở trọ, còn người ta không thích thì người ta đuổi ra. Không có đủ điều kiện trả cho người ta, tức là ở trọ mà không đủ tiền thì họ đuổi đi. Còn nếu các vị là những người ở trọ trong trái tim của nhau á, thì cái điều kiện của các vị không đáp ứng được cái nhu cầu yêu thương của người ta, thì người ta đem các vị nó bỏ ra ngoài. Tức là mọi cái loại tình cảm trên trần đời này nó đều có một cái loại điều kiện nhất định nha. Phải như thế này, thế nọ, thế kia, hội tụ đủ những yếu tố thì người ta cho các vị ở trọ trong cái tim người ta một giai đoạn ngắn nào đó thôi. Rồi tới một lúc nào đó người ta cũng cảm thấy nó rất nặng nề chứ. Và thưa đại chúng, điều này nó chính xác từ ở cái phần thô, vật lý, cho đến cái phần tinh tế để tâm thức các vị nó đều đúng cả. Tình cảm của ta gá với người cũng là một loại vay mượn, cũng là ở trọ trong trái tim của người. Nếu ta ở trọ trong tim người thì người cũng ở trọ trong tim ta. Và có khi người ta rước nhau về thì người ta rất là trân quý cho ở trọ, rất ư là tốt với người khách trọ, tức là vô cùng lịch sự, phải không? Thế rồi ở lâu quá, thiếu nợ tiền, thiếu nợ gạo và không đủ những điều kiện thì người ta cho ở trọ vì cái việc chi? Vì cái mảnh giấy hôn thú bắt buộc nhau cho nên ở trọ, nhưng mà bằng một nỗi chịu đựng chứ có phải sung sướng gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, nhìn kỹ điều này để thấy đời sống chúng ta là những người đang ở trọ. Đó là câu chuyện rất là hay kể cống hiến cho các vị. Điều thứ hai đi vô là nơi đây có mấy câu hỏi, trả lời mấy câu hỏi này rồi chúng ta sẽ học bài học buổi sáng. Câu hỏi là Phật tử chỉ cần niệm Phật tụng kinh, không nên đọc tụng kinh điển, đọc tụng kinh điển là tạp tu có đúng không? Theo các vị thì các vị nghĩ như thế nào về chuyện này? Chỉ cần niệm Phật thôi, không cần tụng đọc kinh nhiều, sách vở cũng không cần phải nghiên cứu, và nếu các vị đọc nhiều thì tạp tu. Thì điều này theo cái nhìn của các vị là làm sao? Các vị tông chủ của các pháp môn hành trì họ đều muốn như vậy. Ví dụ như Thiền Tông cũng thế. Họ cũng muốn là mình đầu tư trọn vẹn cả thì giờ công sức năng lực của mình cho mỗi một việc, đó là tham công án hoặc tham thoại đầu. Nếu các vị đã từng tu thoại đầu hay công án thì nó là như vậy đó. Thế thì các vị tông chủ của truyền thống Tịnh Tông họ cũng bài một việc, đó là chỉ niệm Phật thôi, đừng có đọc kinh, đọc sách, đừng làm gì khác. Tại vì những điều các vị như đọc, học, nghiên cứu, hiểu biết nhiều thì nó làm phân hóa tâm của các vị, làm tán tâm, cho nên gọi là tạp tu. Nhưng mà nhìn vấn đề này bằng nhiều góc nha. Ví dụ như điều đầu tiên, thưa các vị, kỳ thực là những quyển kinh được đọc bây giờ từ cái chi mà có vậy? Những câu kinh, giáo lý của Đức Thế Tôn còn có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, nhờ các bậc thánh tăng trong quá khứ họ học thuộc lòng từng câu kinh của Đức Thế Tôn, tới 3-4 thế hệ sau mới có điều kiện để kiết tập thành kinh văn nghe. Thế thì nếu thế hệ tiền nhân ta mà không có tôn kính lời dạy Đức Thế Tôn, các ngài không học thuộc lòng để truyền khẩu với nhau, duy trì lời của bậc giác ngộ, thế thì không có điều kiện kiết tập kinh điển để lưu lại thành cái kho tàng gia bảo cho văn hóa nhân loại, chứ không phải cho một vài người Phật tử đâu nghe. Hành tinh này, thưa các vị, người ta nghiên cứu về sự có mặt của các tôn giáo thì họ đều công nhận rằng là gia tài thánh điển Như Lai. Đó là một cái nền tảng tuệ giác cống hiến lớn cho con người, không có một tôn giáo nào có thể bì được với gia tài thánh điển của Như Lai. Các vị đem một cuốn thánh kinh, các vị đối chiếu lại với Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, các vị thấy là một cuốn thánh kinh Kitô nó bằng bao nhiêu phần trăm của gia tài Thánh Giáo Đức Phật? Rất ít ôi, thưa các vị. Rồi các vị đem một cuốn kinh Cô Răng của Hồi giáo, các vị đối chiếu về mặt hình thức thôi, thì các vị thấy là cái nguồn tuệ giác cống hiến Đạo Phật quả là đúng với những nhà nghiên cứu về văn hóa bảo rằng là chưa có một tôn giáo nào đóng góp được cho văn hóa nhân loại lớn lao bằng Đạo Phật. Đó là hình thức nha. Thế rồi nội dung, thưa các vị, chưa có một nội dung của thánh điển nào có thể bì được cái nội dung giáo lý của Đạo Phật. Do vì các truyền thống tôn giáo họ đều rất ư là bảo thủ là một, cuồng tín đối với tôn giáo mình là hai, loại trừ tất cả nguồn tuệ giác khác và không chấp nhận những nguồn tuệ giác ngoài tôn giáo của mình đang có. Thế nhưng mà riêng gia tài thánh điển Như Lai, thưa các vị, có một nét rất đặc thù, đó là chấp nhận những nguồn tuệ giác ngoài giáo lý Đạo Phật. Thế Tôn có một câu rằng, đó là người nào biết tôn trọng chân lý, là đừng coi những điều mình tôn trọng là chân lý, người đó biết tôn trọng chân lý. Nó hàm cái nghĩa rằng là cái tính bao dung Đạo Phật chấp nhận được rất nhiều nguồn tuệ giác từ nhiều nền văn minh khác biệt, chứ không hề là chỉ thấy ta là một nền văn minh duy nhất trên hành tinh này. Thế thì mình có thể nhìn rộng hơn để thấy điều này. Thưa các vị, là chưa có một con đường của tôn giáo nào truyền đạo mà không đi theo với lưỡi gươm, đi theo với súng đạn, đi theo với gót dài của những người xâm lăng. Riêng với Đạo Phật thì thưa các vị, từ ngày có mặt cho tới hôm nay, Đạo Phật thấm vào các vùng văn hóa, chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào trên hành tinh này, trên bước đường Đạo Phật truyền bá cả. Người ta có một câu rằng là cái sự thấm nhuần Đạo Phật đến các vùng văn minh giống như nước thấm rất tự nhiên vào đất thôi, không có bạo động. Và thậm chí là đến những vùng văn minh khác biệt với Đạo Phật, Đạo Phật cũng chưa hề là quỷ diệt cái nền văn minh đã có mặt nơi những vùng văn hóa mà Đạo Phật đến. Tôi ví dụ, từ Ấn Độ, cái hình thái sinh hoạt Đạo Phật rất khác, đời sống chư tăng rất khác, Già Lam tự viện xây dựng rất khác. Thế nhưng mà khi đến đất nước Trung Hoa thì Đạo Phật làm cái chi? Thưa các vị, thay đổi về đời sống. Chư Tăng bắt đầu sống đời sống định cư lại, làm nông nghiệp như những người nông dân Trung Hoa, cày đất, dỡ đất, trồng trà, làm ngói, thậm chí là nặng tượng Phật, thậm chí là đúc chuông. Thế thì các vị thấy là đời sống từ một tăng đoàn luôn di chuyển, tức là sống đời sống như là những người du mục. Thế rồi đến đất nước Trung Hoa thì hội nhập liền với văn hóa Trung Hoa, trở thành đời sống định cư, xây dựng Già Lam tự viện, lấy cái nét rất là văn hóa của Trung Hoa làm thành một mái chùa. Các vị thấy là mái chùa của các Già Lam tự viện Trung Hoa là bản sao của những cung đình hoàng đế. Điều thứ ba, thưa các vị, là toàn bộ kinh văn được dịch ra bằng ngôn ngữ Trung Hoa, làm giàu có cho cái kho tàng văn học Trung Hoa gấp 2 lần, tức là nâng cái bề dày của văn hóa Trung Hoa lên rất là cao. Rồi Đạo Phật đến Tây Tạng cũng thế, đến Nhật Bản cũng thế, đến Việt Nam cũng thế, tức là làm giàu có, làm phong phú cho các nền văn hóa mà Đạo Phật đã có mặt. Đó là điều thứ nhất. Các vị thấy là chưa có một nền giáo lý nào đẹp, lành, thiện, bao dung, cởi mở như giáo lý Đạo Phật có. Thế rồi chúng ta là những người con Đức Phật, chúng ta một bề phủ bát là không cần đọc tụng kinh, không cần duy trì nền tảng văn học Phật giáo có mặt giữa trần đời. Thế thì các vị là chi? Là kẻ có tội với tiền nhân trước rồi đã. Nếu tiền nhân không bỏ mồ hôi, bỏ máu, bỏ xương như các vị thánh tăng Trung Hoa vượt sa mạc Gobi, rải xương trắng trên con đường sa mạc để thỉnh kinh, thì các vị làm gì có những tăng kinh vậy để tụng đọc. Thế rồi mình có những tăng kinh, mình lại quay lưng lại với công trình phổ biến và duy trì chánh pháp của tiền nhân. Thế thì trước tiên các vị là kẻ có tội cái đã, chưa nói gì nhiều. Phủi bỏ công ơn của tiền nhân, quay lưng lại với thế hệ tổ tiên ta đã từng bỏ mồ hôi nước mắt và máu xương để dịch thuật, để làm cho kho tàng chánh pháp duy trì tới hôm nay. Thế cho nên người nào bảo rằng là chỉ cần niệm Phật, không đọc tụng kinh điển, thế thì thưa các vị, đã có tội với Đức Thế Tôn rồi chứ chưa nói cái gì hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta đừng nghĩ rằng chỉ có chuyện tu không mà đủ nghe. Đức Thế Tôn dạy rằng đời sống chúng ta muốn thành tựu được con đường tu tập, nó phải có 3 phần tuệ chứ không phải 1 nghe. Cái gì là 3 phần tuệ? Văn cũng phát sinh trí tuệ, tư cũng phát sinh trí tuệ, tu cũng phát sinh trí tuệ nghe. Các vị nghe pháp phát sinh trí tuệ không? Rồi các vị suy nghĩ những điều Đức Thế Tôn dạy có phát sinh trí tuệ không? Có chứ. Rồi các vị tu cũng vậy. 3 phần này thưa các vị, nó là 1 chứ không phải tách riêng ra được. Khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta học, nâng tâm thức ta đến một cái chiều cao hiểu biết giáo lý, thì thưa các vị, cái công trình tu của chúng ta tự nhiên đi đúng chánh pháp là 1. Dụng công rất ít mà thành đạt rất dễ là 2. Và trong cái quá trình tu ta chưa thể vãng sinh hay là chưa thể chứng thánh, nhưng mà các vị đã có được cái chánh kiến đối với Tam Bảo. Các vị đã có khả năng là lý giải cái con đường tu học giúp cho người ta. Thế thì ta vừa học, ta vừa tu, ta vừa đọc, ta nâng trình độ tâm thức ta lên, thì ngay hiện thời ta đã đóng góp được vào cho kho tàng tuệ giác Như Lai. Ngay hiện thời ta tự tu mà ta còn làm cái việc chi? Đó là cống hiến nguồn năng lực của ta cho bao nhiêu con người đang chờ đợi, đang khát thèm giáo pháp đây. Thế thì vừa tu, vừa tự lợi, vừa lợi tha, vừa nuôi dưỡng mình, vừa nuôi dưỡng người, vừa nuôi dưỡng giáo pháp. Cho nên ai mà bảo rằng là chỉ cần niệm Phật, không cần đọc tụng kinh điển, thưa các vị, là vô cùng là chi? Vô cùng vô minh nghe. Ông thầy nào nói điều này cũng vô minh nữa. Thưa các vị, chúng ta đừng nên nghe cái điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu ta ở một quốc gia, cái điều kiện thông tin nó bị bế tắc, ta không có khả năng tiếp xúc với thư tịch, sách vở, báo chí, thì tha cho cái điều này. Tại vì nơi vùng đất đó là một đất nước nó cấm chỉ hết tất cả nguồn thông tin, thì các vị có quyền đóng cánh cửa tri thức các vị lại, giống như con ngựa các vị che hết 2 bên, chỉ thấy phía trước thôi, thì điều này chấp nhận được. Nhưng mà mình có mặt nơi một cái vùng đất, thưa các vị, thoáng đãng là 1, văn minh là hai, cái nguồn thư tịch rộng mênh mông là ba, cái sự phát triển tri thức con người nó không bao giờ dừng lại, nó không cho phép chúng ta dừng lại là bốn. Thế thì mắc gì mà chúng ta tự đóng cánh cửa tri thức chúng ta lại một cách tội nghiệp vậy? Cái điều cuối cùng thưa các vị, rất là kỳ lạ, đó là tri thức các vị mà nuôi lớn đến bao nhiêu, cao đến gần nào thì nó lại không làm cho đời sống các vị nặng nề, bế tắc, chìm ngập trong cực đoan, cuồng tín. Càng vươn đến chiều cao bao nhiêu thì tâm hồn người ta càng thoáng đãng bấy nhiêu, mênh mông bấy nhiêu. Giống như chúng ta leo lên đến đỉnh cao thì chúng ta thấy ngàn vạn đỉnh cao. Còn chúng ta ở dưới chân núi thì ta thấy cái chi? Thấy vách núi thôi, không thấy cái chi cả. Thế thì tri thức nó có hai điều. Điều thứ nhất là nó tặng cho các vị một cái không gian thoáng đãng, một tâm thức rộng mở, để các vị có thể mở được cái chân trời học hỏi rất là rộng, rất là mênh mông. Điều thứ hai, nó không có trọng lượng, cho nên các vị chứa bao nhiêu thì nó nặng. Không bao giờ nặng. Các vị càng chứa mênh mông bao nhiêu thì tâm thức càng thoáng đãng bao nhiêu, nó không có trọng lượng mà. Còn cái ngược lại thưa các vị, sự cố chấp của các vị là một nè, buồn giận ghét thương là hai nè, cuồng tính là ba, chứa vô đây thì nó nặng không? Thứ nhất là nó nặng, thứ hai nó teo tóp lại, nó bóp nhỏ đời mình lại, nó nhận chìm đời mình xuống. Thế mà ở trên một đất nước như thế này, ta lại không mở tri thức ta, ta lại nghe ba cái chuyện vớ vẩn của mấy ông thầy. Vớ vẩn mới là chuyện lạ. Thưa các vị, học Phật không có nghĩa rằng là mình cuồng tín với ông thầy. Và giáo lý Đạo Phật mở ra không phải để cho các vị cuồng tín với giáo lý của Đức Thế Tôn nữa. Đức Phật nói một câu ở trong Tăng Chi Bộ Kinh mà nếu các vị nhớ thì các vị thấy rất là tuyệt vời, và chưa có một tôn giáo nào có những tuyên ngôn như Đạo Phật. Ngài nói rằng, điều thứ nhất, đừng tin vì điều đó được nhiều kinh sách cổ từ 3.000 năm trở lại đây đã ghi chép. Đừng tin vì vị thầy đó được nhiều người sùng mộ, ngưỡng vọng, kính trọng và có nhiều đệ tử nghe. Đừng tin vì những điều đấy được truyền đời 3-4 thế hệ tới ta. Đừng tin vì những điều ấy nó hợp với cảm tính của ta, với sự thích thú của ta, vân vân. Tới có 9-10 điều như thế. Anh hãy tin khi nào anh suy nghĩ chín chắn, anh đối chiếu hoàn thiện. Điều này được các bậc thánh tán trợ, mang đến an lạc hạnh phúc cho anh, mang đến cho tâm thức anh một cái không gian rộng mở, thì anh hãy tin. Tức là suy nghĩ, thể nghiệm và chứng minh nó bằng đời sống của chính ta. Nếu đích thực nó là một loại ngôn ngữ hay là một loại ý tưởng mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta, thì lúc đó mới tin. Thế thì từ nền tảng đó, ta dùng nó để rọi vào những lời dạy của các bậc thầy. Cho nên thưa các vị, có những điều nó vô cùng vớ vẩn mà người ta cứ truyền bá, là Phật tử chúng ta rất là nhẹ dạ, dễ tin vô cùng vì ba cái chuyện như vậy. Thậm chí thưa các vị, có những vị thầy ở Việt Nam qua đây tuyên bố rằng là chỉ cần tụng Đại Bi thôi, dẫn đi hết đầu làng cuối xóm, tụng chừng 10 biến Đại Bi nó tôi lấy tên bà ra khỏi địa ngục rồi đó. Mà người ta cứ tin mới lạ. Thưa các vị, chừng như là kinh sách của Phật bây giờ nó không phải là thiếu để cho các vị đọc nghe. Các vị lười biến đọc, các vị có thể nghe cũng được mà. Cái chương trình người ta đọc vào trong những cái CD, thưa các vị, toàn bộ Tam Tạng Thánh Giáo Như Lai người ta đã chứa nó trong cái CD thế này. Các vị có thể bỏ lên xe, các vị nghe. Các vị có thể đeo lỗ tai, các vị nghe mỗi tối. Các vị đi tới, đi lui, các vị quét nhà, các vị làm việc, các vị có thể nghe được mà. Thưa đại chúng, là bên Cali, mình có một bà bác sĩ, là một bác sĩ vô cùng giỏi. Cái thì giờ bà chăm sóc một bệnh nhân đó, hết sức là nhiệt tình. Có khi những người bệnh nhân già là những người Việt đi vô khám bệnh, có khi bà mất cả tiếng rưỡi đồng hồ giải thích cho một người bệnh. Tức là ví dụ như anh tiểu đường nè, anh phải ăn cái gì nè, anh phải kiêng cữ cái gì nè, anh phải khám như thế nào nè, anh phải thử nước tiểu ra làm sao nè, anh phải đo máu như thế nào nè, anh thử đường ra làm sao nè. Giải thích rất là chi li như thế. Cái năm ba hôm họ quên mất, cái họ lại trở lại, bệnh nào tật nấy rồi lại phải ngồi giải thích như thế. Và trung bình bà ngồi làm việc ở văn phòng như thế rất ư là nhiệt tình, cái thì giờ còn lại rất là ít. Thế nhưng mà bà nói rằng là Thưa Thầy, mỗi một ngày trung bình con phải nghe Pháp tới 6 tiếng đồng hồ. Con nghe Pháp vào lúc con tập thể dục nè, lúc con nấu cơm ăn nè, lúc con ngồi con ăn cơm nè, rồi lúc con ngồi uống nước nè, lúc con ngồi để cho máy nó bóp chân con, ví dụ vậy. Thế thì thưa các vị, ai cấm chúng ta mỗi một ngày có khả năng học Phật Pháp chứ? Và mình xin lặp lại, tuệ giác nó phát sinh không phải chỉ có mỗi việc tu thôi nghe, mà từ nghe phát sinh trí tuệ, rồi từ suy nghĩ phát sinh trí tuệ, rồi từ cái tu phát sinh trí tuệ. Và ba phần này, thưa các vị, nó hỗ tương với nhau. Các vị tu, các vị phát sinh trí tuệ đã đành, nhưng mà các vị nghe Pháp, các vị cũng có thể phát sinh trí tuệ để đoạn trừ phiền não được. Cho nên đừng có nghe người ta bảo rằng là chỉ cần tu một pháp môn như thiền định thôi, tham công án thôi, tham là đầu thôi, thì vô cùng sai lầm. Đây là cái chuyện rất cực đoan. Chỉ cần niệm Phật thôi, không cần tụng kinh, không cần học Pháp cũng rất là cực đoan. Ngay bài Pháp đầu tiên Thế Tôn đã bài bác cái chuyện cực đoan rồi, tức là không khổ hạnh, không buông lung, sống rất ư là trung đạo. Và nếu các vị nhận ra được điều này, thưa các vị, con đường tu ta rất là thênh thang, ta không bị ai lừa bịp cả. Và nên nhớ rằng dù vị thầy đó là vị thầy nổi tiếng đối với đất nước Úc hay là đối với đất nước Mỹ, mà nói những lời nó mang cái đặc tính cực đoan như thế này, thì biết rằng là ông này là vô cùng thiển cận. Vô cùng thiển cận. Có xúc phạm nhau chưa? Câu thứ hai, câu hỏi: lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại được phước, có đúng không? Thưa các vị, kỳ thực là người ta rất là công phu, và cái chuyện này nó không phải mới xảy ra nghe. Trong quá khứ các vị thầy chúng ta đã từng làm điều này, tức là lại Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lại. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải lại kinh Pháp Hoa mới được phước. Các vị lại Phật không được phước à? Rồi các vị niệm Phật không được phước à? Các vị tọa thiền không có phước à? Rồi các vị đi làm việc từ thiện không có phước à? Và thưa đại chúng, có những pháp hành trì nó không hợp với hoàn cảnh xã hội bây giờ lắm. Các vị nên cẩn trọng nghe. Điều thứ nhất là những pháp hành nào nó không có làm trở ngại cho ta, cho người thân của ta, cho gia đình của ta, cho hoàn cảnh xã hội ta đang sống, thì những pháp hành đó, thưa các vị, nó mới cống hiến được cho đời sống các vị, cho gia đình các vị, cho người bên ngoài, nhất là ngoại đạo, ta nhìn vào, ta không đánh giá rằng đạo Phật quá ư là cuồng tín. Còn những pháp hành nó mang cái đặc tính rất ư là mù mờ là một, hứa hẹn viễn vong là hai, và nó mang cái đặc tính rất ư là thần bí thần quyền là ba, thế thì các vị nên cẩn trọng. Bằng không thì các vị tu nhưng mà người chung quanh đánh giá các vị, điều thứ nhất rất cực đoan. Điều thứ hai, con cái các vị nó cũng nhìn rất là dị dạng. Giảng gì một điều, thưa các vị, là nếu các vị ra đường mà các vị cứ cầm theo chuỗi, các vị lần cọc cạch như thế này, đi đâu cũng lần và luôn là niệm Phật lâm râm suốt, thế thì cái pháp hành trì này nó có làm cho thanh thiếu niên ở nơi đây họ có cảm tình không? Họ thấy nó rất là dị, rất là kỳ cục. Trong khi, thưa các vị, đơn giản một điều là chỉ cần nhìn cái hình ảnh bên ngoài của công phu thiền tập thôi là người ta đã ngưỡng mộ rồi nghe. Thế nào là nhìn công phu thiền tập người ta ngưỡng mộ? Các vị có được năng lực chánh niệm nè, các vị đi đứng đoan trang đầm thắm nè, các vị ăn nói từ hòa nè, các vị trở thành một người có ý tứ và cẩn trọng trong những cái môi trường công cộng, thì các vị đã là một biểu tượng văn hóa trước tiên đó. Ví dụ một cái việc đơn giản thế này, thưa đại chúng, là mình đến một cái không gian đó là phi cơ, vô phi cơ người ta ngồi đi, hoặc là các vị đang ngồi chờ phi cơ bay đi, thế nhưng mà các vị thiếu sự cẩn trọng, tức là không có năng lực tu, thì các vị cứ rất là ồn ào, các vị nói quang quang cả lên, các vị làm như là quanh các vị không có ai cả, chỉ có mình ta thôi. Đó là điều thứ nhất, rất ư là chi, người ta đánh giá mình là dường như ở trên rừng mới xuống á, chứ không phải là người ở nơi đất Úc này. Cái tình trạng văn hóa của mình nó thấp tè tè dưới này, thưa các vị, tội nghiệp chứ. Rồi trong một cái đạo tràng như thế này, người ta đang ngồi yên bình nghe Pháp, cái điện thoại nó reo sùm, cái mình lấy điện thoại ra, mình alo, con đó hả, con gọi mẹ đó hả, ví dụ vậy, thì nó biểu hiện cái gì? Rất là kém văn hóa thưa các vị, cách xử sự vậy thì nhìn không ra làm sao cả. Thế thì nó cũng giống như trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại mà các vị khệ nệ cầm một sâu chuỗi dài lòng thòng đi lần cọc cạch rồi mở miệng ra cứ rầm 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 vừa tụng kinh hoặc vừa niệm Phật, thế thì nó vô cùng là dị dạng, nó làm chướng ngại và không có một cái ấn tượng gì đẹp đẽ đối với thanh thiếu niên, đối với người Úc ở đây cả. Trái lại, nếu các vị an trú trong thiền tập, các vị đi vô phi trường bằng những bước chân cẩn trọng, các vị ngồi rất ư là gì? Rất ư là đầm thắm tĩnh tại. Các vị nói năng rất ư là nhỏ nhẹ, lịch sự. Kỳ thật cái điều này nó phải xảy ra đối với người tu tập thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Tự nhiên anh có chút tu tập thì anh thấy rằng là cái việc cần phải làm đó là đi đứng cho đoan trang. Việc cần phải làm đó là nói năng cẩn trọng. Việc cần phải làm đó là không có làm ồn ào gây phiền phức cho người chung quanh. Thế thì một pháp thiền tập, điều thứ nhất, nó không có một cái biểu tượng gì bên ngoài để người ta thấy mình mang cái đặc tính tôn giáo hết. Không cần sâu chuỗi đeo tai, không cần sâu chuỗi đeo cổ lòng thòng vậy. Các vị nhìn coi là có ông thiền sư nào mà hai ba sâu chuỗi vậy không? Không. Chứng minh là thầy Phước Tịnh hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ đeo sâu chuỗi. Chuỗi tai người ta cho mình, người ta trân quý vô cùng. Thưa thầy, đây là sâu chuỗi từ Phật Ngọc Hòa Bình, người ta làm ra, con xin cúng dường thầy. Mình hỏi chứ cái giá sầu chuỗi này bao nhiêu vậy? Họ nói thưa thầy có khoảng chừng 500 đô. Tôi nói ồ tốt quá, thôi cho tôi cũng cảm ơn, tôi sẽ bán lại 400 đô thôi. Tôi cần tiền hơn cần sầu chuỗi. Cái họ nghe họ mất hồn đó. Con cúng để thầy đeo mà thầy không đeo thầy bán thì con cúng thầy làm chi? Nói, thôi không cúng thì thôi cứ cất, chứ cúng tôi bán à. Tại tôi không có nhu cầu. Thưa các vị nhìn hình ảnh một người tu đơn giản, đạm bạc và vô cùng bình dị, các vị cảm thấy là chừng như nó rất là gần gũi với mình, phải không? Còn một ông thầy tu qua què qua sói, đội mũ, mang hia, mặc áo hồng điều và khệnh khạng, thế thì các vị thấy ra làm sao? Rất ư là cải lương. Theo cái nhìn của mình là như vậy đó, mình tự nhiên là không có cảm tình. Thế thì từ cái điều ví dụ đó thì trở lại cái việc, thưa các vị, hai cái bước tu, một là tu thế nào để trong đời sống của mình ứng dụng được cái cách hành trì trong mọi sinh hoạt của mình. Mình có thể đi phố nè, đi shopping nè, tu tứa, không hình thức chi cả. Mình hội nhập trong cộng đồng lớn, mình tu được, không có trở ngại chi cả. Mình ở gia đình, mình ngồi yên bình trên sofa, mình thiền tập. Rồi mình có thể nằm dài, đặt tay vào bụng, thở vào, thở ra, tu nhưng mà rất ư là chi? Nhẹ nhàng, thanh thoát, không hình thức, không lễ mễ, không nặng nề. Thì con của các vị, thưa đại chúng rằng nó rất thông minh nghe. Nó nhìn cái cách xử sự của các vị trong đời sống gia đình, tự nhiên nó vô cùng ngưỡng mộ. Nó nói, ồ quá ra, tu nó đẹp như vậy. Trở thành một người càng ngày càng lành, càng dễ thương vậy. Nhất là mẹ mình ngày xưa rất là khó chịu, như cây xương rồng trồng trong nhà. Thế rồi bây giờ bà quy y bà tu rồi, ôi vô cùng dễ thương. Bố mình cũng thế, hồi xưa là cục lửa. Thế rồi bây giờ ổng hiền, nó đổi là sờ đầu cũng không nói chi hết, vô cùng dễ thương. Thế thì rõ ràng là thưa các vị, pháp tu nào mang các vị đến càng ngày càng hội nhập được vào xã hội, càng làm cho các vị trở thành biểu tượng đạo đức, biểu tượng an lạc, biểu tượng hạnh phúc trong gia đình, thì pháp tu rất là hợp. Còn pháp tu mà khệ nà khệ nể. Điều thứ hai, xin thưa, pháp tu của các truyền thống Phật giáo khai triển, thưa các vị, nó mang một cái đặc tính rất ư tiêu cực, đó là chi? Bỏ của trả lấy người nghe. Coi trần gian này là cái nơi khổ sở, nơi đáng ghét, nơi quay lưng chối bỏ, chạy về cảnh giới nọ, cảnh giới kia thôi. Không có trách nhiệm gì với quê hương làng nước, không trách nhiệm gì với người chung quanh hết. Riêng thiền tông không có. Anh tu anh thấy trách nhiệm với tự thân anh, trách nhiệm với người thân anh. Và thậm chí cái điều này không phải là điều mới nghe. Các vị nhìn coi chúng ta niệm, Đức Bổn Sư ta niệm thế nào? Ta bà giáo chủ điều ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là giáo chủ của hành tinh này. Ngài lấy hành tinh này làm đạo tràng giáo hóa. Ngài không có phải là lấy cảnh giới xa xôi nào hết. Ta sinh ra nơi đây, ta có trách nhiệm với con người nơi đây, niềm vui nỗi buồn con người nơi đây, nghiệp thức con người nơi đây, ta có trách nhiệm. Thế thì là đệ tử Như Lai không có cái chuyện là bỏ của trả lấy người, không có chuyện là xô giạt trần gian này cho người khác, làm chi đó thì làm, không có trách nhiệm gì với niềm đau nỗi khổ của nhân thế cả. Một cái ví dụ gần thế này thưa các vị, cộng đồng người Việt mình có mặt nơi đây, mình nghĩ rằng nơi đây là sống tạm ư? Không. Các vị không thể đẩy thế hệ con em của các vị bỏ nước Úc về lại Việt Nam để sống. Mà nếu nó về thì nó về bao nhiêu ngày? Không thể lấy quê hương Việt Nam làm nơi chôn nhau cắt rúng cho thế hệ con em chúng ta nữa, mà lấy đất nước này làm nơi chôn nhau cắt rúng, nơi sống gửi nạc thác gửi xương nghe. Con em thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta thưa các vị, dần dần nó trở thành người Tây, người Úc chứ không hề trở thành người Việt Nam được. Thế rồi các vị sống nơi đây mà các vị coi nơi đây chỉ là vùng đất tạm dung, các vị hướng vọng về cái vùng quê hương kia, thế thì các vị là cái gì? Cạn nhất về nhân nghĩa, về tình người thôi, là ta là người thiếu đạo nghĩa, thiếu nghĩa tình đối với quê hương đây. Từ cái ví dụ đó, thưa các vị, những pháp môn hành trì mà bỏ của trả lấy người, điều thứ nhất đó là không chịu trách nhiệm về đời sống của những người xung quanh, không chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Và điều này nó không phải trong giáo lý Đạo Phật có. Giáo lý của các truyền thống tôn giáo khác thì anh tạo tội, anh làm cái chi? Nhờ người khác rửa tội giùm, phải không? Đem tiền chuộc tội. Nhưng mà riêng Đạo Phật thưa các vị, nghiệp các vị tạo, các vị tự chịu trách nhiệm nghe. Chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chịu trách nhiệm về niềm vui nỗi buồn của người trong nhà ta, trách nhiệm về việc giáo dục con cái của ta, trách nhiệm với hành tinh này. Thế cho nên thưa các vị, có những pháp môn hành trì nó không phải sinh ra từ cái nguồn chảy tự giác ngay ban đầu Đức Thế Tôn dạy, đó là phương tiện các vị tổ thiết định trong một cái giai đoạn lịch sử chiến tranh hoạn họa đau thương, người ta cần có một niềm tin gửi gắm, cần có một chỗ quy hướng về để lòng người đừng ly tán, để người ta tránh ngữ bớt, giải trừ bớt những cái nỗi khổ đau. Ví dụ như những giai đoạn chiến tranh hoạn họa đau thương, người ta rất cần là nương vào một thế lực thần linh, cầu khẩn thế lực thần linh giúp mình. Thế nhưng mà trong cái điều kiện một đất nước hùng tráng, tự do và một đất nước dân chủ mở ra bên mông, thì ta phải thấy rằng là những pháp môn nó vô cùng hợp, đó là đem thân tâm về lại ngay nơi đây, làm chủ lấy đời sống của anh, nắm vận mệnh trong tay. Do vậy có những pháp môn mà nếu chúng ta càng nghiên cứu sâu vô thì chúng ta thấy đúng là chảy từ cái tinh thần nguyên thủy của Đạo Phật. Có những pháp môn hành trì, có những cái phương pháp dạy chúng ta, nó chỉ là phương tiện tạm thời để giúp cho các vị có được niềm tin với Tam Bảo, giúp cho các vị có được cảm tình với đạo, bước dần bước thứ nhất đi vào đạo để các vị tiến xa hơn, chứ không phải đó là những pháp môn rất là căn bản để tu tập. Cho nên ta phân biệt hai điều: một là pháp phương tiện mới đầu để làm quen với sự tu, hai là pháp từ dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn tặng cho cuộc đời. Hai điều này ta phải nhận cho rõ. Do vậy không phải chỉ lại Phật mới có phước, không phải niệm Phật mới có phước. Và có một bài kinh Đức Thế Tôn dạy niệm Tăng Hành bảo rằng là không cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Anh hãy niệm anh thôi thì phước nó ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Niệm anh là sao? Niệm chính từ thân anh ngay, chứ không phải là niệm người bên cạnh. Mà thông thường thì chúng ta lại không làm điều này. Chúng ta lại quên mình, chúng ta lại niệm cái chi? Chúng ta hướng ngoại, chúng ta niệm gần nhất là niệm cái đồng xanh xanh. Xa hơn nữa là niệm người bên cạnh. Xa hơn nữa là niệm cái nhà, niệm chiếc xe, vân vân thưa các vị. Các vị hãy quay tâm về lại, ngược lại nơi thân, để phủ sóng toàn thân, để nhận biết toàn thân là các vị niệm chính từ thân các vị, thì phước lành ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên thưa đại chúng, không phải chỉ lại kinh Pháp Hoa mới có phước, mà thậm chí các vị hành trì thiền tập 1 giờ phước đã lớn rồi, chứ không có phải là chỉ có niệm Phật mới có phước nghe. Đó là 2 câu hỏi. Thưa đại chúng, là đây có hai câu hỏi nữa nè. Xin thầy dạy cho con biết sự báo hiếu với cha mẹ bằng cách nào cho trọn nghĩa làm con. Thưa các vị, có hai trường hợp báo hiếu. Báo hiếu lúc bố mẹ còn sống, báo hiếu lúc bố mẹ đã ra đi. Các vị muốn hỏi báo hiếu lúc sống hay lúc chết? Thưa đại chúng, là có những cái điều nó kỳ lạ, đó là lúc sống mình là không có hiếu. Cho nên điều đầu tiên mình chia sẻ đó là các vị nên tránh tình trạng là đợi đến chết mới báo hiếu nghe. Các vị hãy làm được cái gì lúc còn sống các vị nên làm. Bằng không thì sẽ lâm vô cái tình trạng rất ư lợn hận, rồi khi bố mẹ mất rồi thì các vị sẽ không có cơ hội. Dù các vị giết năm trâu bảy bò, các vị làm đình làm đám cũng không báo hiếu được đâu. Cho nên hãy nhớ rằng là cái điều đầu tiên cần làm đó là lúc bố mẹ còn sống á, thì ta hãy làm tất cả những điều có thể làm được. Tất nhiên là điều này, thưa các vị, nó không đơn giản. Điều thứ nhất mình chia sẻ từ cái gốc đó là khi các vị có tu tập, các vị có được năng lực trí tuệ nhất định á, thì các vị sẽ có khả năng là biết cách báo hiếu thế nào hợp lý nhất, đúng chánh pháp nhất, và giúp được cha mẹ an lạc ngay hiện đời, an lạc nhiều đời. Bằng không thì cách báo hiếu của ta nó rất ư là chi? Có khi rất ư là bất hiếu. Tại vì có những bậc bố mẹ, thưa các vị, cái tâm thức của họ nó chưa có điều kiện mở rộng là một. Nó còn quá ư là thấp so với đời sống tiến bộ giờ là hai. Những cái nhu cầu của họ có khi nó trái với chánh pháp vô cùng, hoặc là nó mang đến bất hạnh cho con, cho cháu họ. Thế rồi chúng ta nghĩ rằng báo hiếu như vậy là phải nghe hết mọi điều bố mẹ nói. Thế thì nó vô cùng sai. Có những người Phật tử bên Mỹ, mình nghe nói mình rất là tội nghiệp. Các vị hình dung rằng là con của họ học hành thành công thành danh nè, đỗ đạt bác sĩ kỹ sư nè, và họ có chồng thì cũng thành công thành danh, cũng bác sĩ kỹ sư nè. Thế rồi có một bà mẹ cõng bà từ Việt Nam qua. Thưa các vị, bà hành hạ con bà không có cái chỗ nào có thể nói được. Tức là mỗi ngày bà đều kiếm cái lý sự để chửi con là một. Và mỗi lần mà gây gỗ với con thì bà phải là người nói sau cùng. Tức là gây với nhau, bà phải nói thế nào để cho con bà nó đau đến nỗi nào nó quằn quại, nó nằm chết lên chết xuống rồi bà mới chịu nhịn con. Và thậm chí là đến nỗi cháu ngoại, cháu nội của bà nó gặp bà là nó hét lên như là gặp quỷ dữ. Rồi những người Phật tử tham vấn ý kiến mình, thưa thầy, trường hợp thế này thì con phải làm sao? Tại vì con mà không nuôi mẹ con thì mẹ con sẽ rất là khốn khổ, bà ở một cái nhà mướn thì sẽ rất là tội nghiệp. Thưa các vị, mình xin làm lại. Mình bị đặt trong cái tình trạng có khi là mình phải đối phó với rất là nhiều vấn đề mà mình chưa từng học nha. Ví dụ như cái trường hợp mà Phật tử người ta tham vấn mình về đời sống gia đình, bất hạnh với chồng chẳng hạn, rồi con nên ly dị hay là không. Đặt mình trong cái tình trạng mình không biết phải làm sao. Mình đã có gia đình đâu, mình biết cái chuyện là phải thế nào nó hợp lý hoặc không hợp lý. Thế rồi người ta tham vấn mình về cái chuyện là mẹ con như thế nọ như thế kia, theo thầy thì thầy nghĩ làm sao? Thưa các vị, mình bị đặt trong cái tình trạng là chẳng đặng đừng. Và những trường hợp như thế này, thưa các vị, mình vận dụng cái năng lực suy nghĩ rất là hạn chế, còm cõi của mình giải quyết thôi. Thế rồi mình cố vấn cho chị Phật tử kia, mình nói kỳ thực á, là đối với những người con như chị rất ư là có hiếu, thậm chí là bỏ tiền ra cho mẹ mình đi du lịch qua Pháp, qua châu Âu, tất cả những nơi nào bà cần thì bỏ tiền ra mua vé, mua một, mua hai gì cũng mua, rất là mắc. Thế rồi dẫn bà đi xong rồi qua thì bà chẳng có du lịch gì cả. Chủ yếu là bà đi qua bên đó để bà gọi điện thoại về khoe với bằng hữu bạn bè là tôi đang đi tới đây, tôi đang đi tới đó, mà không hề ngắm Eiffel ra làm sao. Sông Seine người ta là một dòng sông nổi tiếng văn hóa nước Pháp, cũng không hề buồn. Chỉ để khoe mẽ với những người bạn đồng tu. Tức là chùa nào cũng đi, thọ bát chùa nào cũng có mặt. Và dường như là để khoe mẽ thôi, chứ dường như chưa biết tu là chi. Thế rồi đi du lịch cũng để khoe mẽ thôi. Thế rồi con nó hỏi chứ, mẹ đi du lịch có vui không? Vui gì mà vui? Ta đi có vợ có chồng, còn tao đi con mình có gì đâu vui. Mà hỏi chứ, năm bảy chục rồi làm sao kiếm được cái ông bồ đâu đi theo nữa mà vui mới không vui. Và mình nghe một loạt chuyện vậy, mình nói tôi chưa bao giờ gặp một cái bà mẹ như thế này. Theo tôi á, thì nên mướn nhà cho bà ở riêng đi. Trả hiếu, nhưng mà thưa các vị, không phải chỉ đơn thuần là chỉ có lòng hiếu thôi mà thiếu năng lực trí tuệ nghe. Tại vì bà ở chung một nhà thì bà làm cái chi? Bà gây nọc độc, tức là bà gieo rất hạt mầm, rất ư là xấu cho những đứa con của chúng ta trong tương lai. Con chúng ta, nó sẽ căm thù bà ngoại đó, và những ảnh hưởng xấu đó nó sẽ gieo cái hạt mầm lại cho thế hệ con, thế hệ cháu chúng ta. Mình cử một việc đó để trở lại cái câu mà các Phật tử hỏi, báo hiếu như thế nào? Tôi nghĩ cái nền tảng đầu tiên là nếu các vị có tu tập, các vị có trí tuệ, các vị có lòng thương, thì các vị biết cách làm thế nào để báo hiếu. Tại vì mỗi trường hợp của chúng ta nó rất là khác, cho nên tôi không thể cố vấn, không thể bày cho các vị rất nhiều cái chi tiết trong đời sống của các vị phải đối phó với mẹ mình, với bố mình ra làm sao. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị xây cái nền tu tập, phát triển năng lực trí tuệ cho các vị, thì các vị có khả năng làm được điều này. Điều thứ hai, xin thưa thêm một điều, thưa các vị, chúng ta đừng có cái quan niệm sai lầm rằng báo hiếu là một sự đền trả, là cái chuyện là trao đổi hai chiều, là cái chuyện đối tác, thưa không. Cái điều vô cùng quan trọng là ta có mẹ, có cha, cái sự thương yêu bố mẹ là một món quà tặng mà chúng ta rất là cần. Tại vì ta được nuôi dưỡng từ sự yêu thương, ta đem sự yêu thương ta cống hiến lại cho người đã sinh ra ta, thì cái tâm thức của các vị, cái trái tim yêu thương của các vị, nó mở rộng, nó sẽ tuôn chảy cuồn cuộn về thế hệ tương lai. Và cái chuyện báo hiếu không phải là cái chuyện là đối tác, tôi phải làm như thế, tôi làm như kia. Không phải là chuyện bổn phận, mà đây là cái chi? Đây là cái món quà tặng rất là tất nhiên, nếu ai có nó trong trái tim thì người đó có hạnh phúc. Khi trái tim thương yêu các vị có mặt, thì các vị thấy cái việc này cần làm, việc này cần làm, thì các vị là người hưởng hạnh phúc đầu tiên, chứ không có phải là cái món báo hiếu là cái sự đền trả cho bố mẹ, thưa không. Và ta được trưởng thành từ lòng thương yêu của bố mẹ, thế thì lòng thương yêu đó nó lớn bao nhiêu trong trái tim ta, thì chúng ta truyền đạt nó qua thế hệ con em chúng ta. Và cái điều này, thưa các vị, nó là một cái loại nhân quả rất ư là tự nhiên thôi. Nó là một món quà mà dường như là Thượng Đế tặng đồng đều cho mọi con người trên hành tinh này. Cho nên anh thương bố mẹ là một tặng phẩm của đất trời tặng cho anh. Anh tự nhiên hưởng được phúc lạc, chứ không phải là sự đền trả cần phải làm cái này, cần phải làm cái kia gì cả. Mới vừa rồi ở Melbourne có một khóa tu rất là dễ thương. Vào buổi ăn cơm trưa, có một đứa bé gái nó nói, thưa thầy, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ con, con muốn thầy chúc mẹ con một câu. Mình nói, mẹ của con chúc đi chứ mắc gì biểu thầy. Nó nói, thưa thầy, con rất muốn được thầy nói một câu, tại vì thầy nói thì mẹ con sẽ rất là hạnh phúc. Thưa các vị, tuy nhiên là mình từ chối, nhưng mà mình cảm thấy rất là cảm động. Không ngờ có một đứa bé gái nó vô cùng dễ thương vậy. Thế rồi tới chừng buổi trưa ăn cơm xong thì gia đình họ quỳ ở phía trước chụp hình. Rồi mình nói là có một đứa bé nó nhờ mình nói một câu chúc lành mẹ nó nhân ngày sinh nhật. Mình nghĩ rằng đây là một điều vô cùng đẹp đẽ. Điều thứ nhất là xin thay cho đứa bé gửi lời chúc lành đến một bà mẹ. Điều thứ hai, xin thay cho bà mẹ nói một lời rằng chị là người vô cùng có phước, có một đứa con rất ư là dễ thương, rất ư là có hiếu. Thế rồi nó đứng lên, nó nói, dạ thưa thầy, là con đây. Nó, thầy muốn con làm một việc để biểu lộ sự thương yêu của con hãy ôm mẹ con và hãy nói nhỏ vào tai bà một câu thôi, mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên cuộc đời, hãy nói một câu cho thầy thấy thử coi. Cái nó ôm mẹ, nó nói nhỏ vào tai, nó hôn mẹ nó một cái. Thưa các vị, cả đạo tràng ta cảm động nghe. Thế thì thưa các vị, yêu thương bố mẹ không phải là chuyện báo hiếu đâu, mà chi là ân sủng của Thượng Đế tặng cho trái tim các vị. Các vị làm điều này các vị có phước, làm điều này các vị làm cho sắt thép cũng chảy ra nước. Cho nên nó không phải là cái chuyện báo hiếu, mà là cái chuyện tất nhiên của những trái tim thương yêu. Khi họ có được sự thương yêu trong lòng thì họ làm thôi, chứ không phải là cái chuyện đền trả đối tác. Cho nên các vị lưu ý điều này. Và khi các vị làm được điều này, thưa các vị, cái món quà tự nhiên là con các vị tự nhiên nó sẽ có hiếu và nó sẽ thương các vị thôi. Có hai bố con của thằng kia đi săn thú trên vùng đất tuyết. Ông già ông đi trước, ông quay lại ông nhìn, ông thấy thằng con nó đi cực khệnh khạng vậy. Mi làm cái chi mà mi bước cái kiểu vậy? Thưa bố, con bước theo dấu chân của bố. Thưa các vị, nó là như vậy đó nghe. Con các vị nó bước theo dấu chân của các vị. Con trai nó học cái tính cách làm con trai từ bố. Con gái nó học cái tính cách làm con gái từ mẹ. Các vị sống đời sống như thế nào, các vị thương yêu bố mẹ như thế nào thì con các vị nó sẽ làm y như các vị. Đó là câu trả lời thứ nhất. Xin Thầy dạy cho con biết báo hiếu với cha mẹ bằng cách nào trọn nghĩa. Các vị thương bố mẹ là trọn nghĩa, không cần làm cách nào cả. Có tu là các vị làm được điều này. Câu thứ hai, lời nói láo làm tổn thương người và hại đến sức khỏe của mọi người có tác nghiệp gì? Xin Thầy cho con biết để tu tập. Thưa các vị, khi trái tim của chúng ta thiện lành đó, thì đôi khi cho phép mình nói láo được chút chút nghe. Thế nào là trái tim đầy thiện lành? Có khi mình không dám nói thật vì thương người. Bác sĩ coi mạch cho các vị biết các vị ung thư. Trong vòng 3 tháng chết đó, thế nhưng mà bác sĩ có nói thật là anh ung thư rồi anh 3 tháng chết không? Đố. Một y sĩ bác sĩ nào học ra trường rồi, thưa các vị, họ đều đưa tay thề với thần y, tức là Hippocrates hay ai đó tôi không biết, là tôi luôn luôn lấy lương tâm nhân hậu đặt lên hàng đầu, có phải không? Và thưa các vị, do vậy cho nên khi trái tim nhân hậu của các vị có, thì khả năng nói thật của các vị rất dễ phát sinh. Thưa các vị, có hai điều mà chúng ta phải tôi luyện. Một là lòng thương yêu, hai là năng lực trí tuệ. Hai điều này nó luôn song hành với nhau ạ. Nếu các vị có trái tim từ bi mà thiếu năng lực trí tuệ thì nó nhũng xuống, nó mềm, nó không có khả năng quyết định, rồi thậm chí là sống bằng cảm tính nhiều hơn bằng năng lực trí tuệ. Do vậy, cái con đường tu đầu tiên là nó tạo thành cái phẩm tính vừa có yêu thương, vừa có trí tuệ, hai điều này nó hợp lại. Để con người kia có thể quyết định được là vận mệnh của mình nói thế nào, mình hành xử thế nào, mình suy nghĩ thế nào, để hướng cuộc đời mình đến cái an lạc và hạnh phúc. Tất nhiên là cái câu trả lời này nó chưa phải là đi trực tiếp vô những điều này, thưa các vị. Kỳ thực là khi ta nói một lời làm tổn thương người, thì cái quả báo nó không phải đến với cái điều là người khác nói một lời tổn thương ta nghe. Mà quả báo nó đến bằng cái chi? Nói một lời tổn thương người, quả báo nó đến là một cái đấm vào mặt. Thưa các vị, quả báo nào nó cũng có lời chứ không hề là nó lỗ vốn cả. Ví dụ như các vị gieo một hạt mầm xuống đất, nó lên cây, thì nó cho các vị bao nhiêu trái? Ví dụ cây sòi đi, mình gieo một hạt sòi xuống đất, khi nó lên cây thì nó cho bao nhiêu trái? Một cây sòi chứ đâu phải là một trái sòi lại. Thì một lời lừa dối, một lời tổn thương, một lời chà đạp, một lời xúc phạm, nó không phải đơn giản là chỉ nhận là cái quả báo là một lời xúc phạm của người, mà là một cái đấm vào mặt. Đánh người ta một tát tay không có nghĩa rằng người ta đánh lại mình một tát tay nghe, mà người ta đánh mình lại bằng một cái búa. Thế thì các vị nên nhận diện rằng là những điều gì các vị gây cho người không hề mất. Và cái điều này, thưa đại chúng, trong quá khứ thì chúng ta không tin. Thế nhưng mà khoa học bây giờ nó có những cái chứng minh để chúng ta tin điều này. Các vị hình dung rằng là các vị đánh một cái email 3 năm trước, bằng hữu mình không có dịp mở ra. Thế rồi bây giờ có dịp mở ra thì nó còn hay nó mất? Thế thì cái gì lưu lại vậy? Không gian vô hình mênh mông là nó lưu hết mọi thứ, không có một thứ gì mất. Thì lời nói ta không những nó lưu trong không gian mênh mông này mà nó còn lưu nữa đâu. Lưu nơi tâm thức của người nghe. Các vị xúc phạm người ta, sau đó mình biết, mình xin lỗi, thưa các vị, người ta bỏ dễ dàng ư? Không. Dao cắt vào da vào thịt, lành cũng còn vết sẹo, nhưng mà nó còn dễ lành hơn là lời nói các vị xúc phạm người. Tại vì xúc phạm người nó cứa vào trái tim người ta, có khi không lành. Họ có thể căm thù cái lời nói của mình tới một đời họ không quên. Thế cho nên cẩn trọng vô cùng, chúng ta không nên dùng những lời lừa dối, xúc phạm, mạ lị, tổn thương. Thậm chí là cái sự suy nghĩ của chúng ta không lành thiện về người, ta ác hiểm, ta suy nghĩ những cái điều tồi tệ, muốn hủy diệt người, nó đã tạo thành một cái loại nghiệp tội rồi chứ chưa cần một lời nói. Thế thì các vị phải cẩn trọng vô cùng đối với lời nói, đối với việc làm, thậm chí đối với sự suy nghĩ bên trong tâm thức của các vị. Đó là ba điều mình giải thích để cho các vị thấy rằng là cái khả năng tàn phá của ác nghiệp từ nơi miệng, nơi thân, nơi ý, nó tác hại ngược là sức khỏe các vị. Nó tác hại không phải ngay bây giờ, mà nó tác hại rất xa về sau. Đó là những câu hỏi các Phật tử đặt ra. Thưa Thầy, con có người chồng là người Thiên Chúa giáo. Con muốn tu tập nhưng chồng con không vui. Những khi con đi tu tập, lòng con cũng không được an. Xin Thầy chỉ cho con phải làm sao. Trường hợp các vị như vậy thì các vị làm sao? Có lần đó ở bên miền Đông Hoa Kỳ, có một đứa thanh niên, nó quen với một cô gái là người Thiên Chúa. Nó nói, thưa Thầy, cô bạn gái con bảo rằng là con mà muốn cưới cô ta thì con phải bỏ đạo. Rồi bây giờ con phải làm sao? Rồi các vị cố dẫn giùm tôi coi tôi phải trả lời nó ra làm sao. Thưa các vị, mình nói nó rất là đơn giản. Mình nói, một, con thấy đạo Phật của con nó quan trọng, con thích tu thì con bỏ cô ta. Hai, con thấy cô ta hơn cả Đức Phật, con thích cô ta thì con bỏ đạo Phật. Đơn giản vô cùng, một là con bỏ đạo Phật, hai là con bỏ cô ta. Thế nhưng mà cái trường hợp ở đây thì không có thể xuống giải kiểu này được, thưa các vị. Cái chuyện của người ta là người ta chưa dính ăn dính thua với nhau thì nó rất là đơn giản. Còn chuyện này là các vị là những người cùng trong một đời sống gia đình cho nên nó không có đơn giản. Cái trường hợp này, thưa các vị có thể là tùy thuận vào cái điều kiện của chồng mình. Tức là ta có thể đến nhà thờ cùng với chồng để cho nó cân bằng, để cho nó hài hòa. Rồi tùy vào cái tính cách tu tập của các vị mà làm cho người chồng càng ngày càng cảm thông đối với đạo Phật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, kỳ thực là nếu các vị tu rất ư là hình thức á, thì nó rất là trở ngại. Nhưng mà nếu các vị tu mà các vị ứng dụng nội dung giáo lý đạo Phật vào đời sống để tu á, thì không có tôn giáo nào trở ngại đối với các vị cả. Không có hình thức, đơn giản chỉ là cái khả năng luyện lọc tâm, khả năng chuyển hóa tâm. Và khi hiểu sâu giáo lý thì thưa các vị, tự nhiên là không có một tôn giáo nào cản trở con đường tâm linh của các vị cả. Ta còn ở cái chiều kích rất là cạn của tôn giáo hình thức á, thì nó rất là cực nhọc đối với cái sự khác biệt giữa tôn giáo này tôn giáo kia. Ta bước vô một tầng thứ hai, đó là tôn giáo tổ chức á, thì càng cực nhọc hơn nữa. Thế nhưng mà ta đi vào cái căn bản, cái cốt lõi của bản chất tôn giáo, thế thì thưa các vị không có trở ngại chi đối với Hồi giáo, đối với Kitô, đối với Phật giáo chi cả. Ví dụ, chưa đạt đến cái trình độ tâm linh cao, chỉ đạt đến cái trình độ là tâm lành thôi, thì các vị thấy là Thiên Chúa nè, Hồi giáo nè, Bà La Môn, Phật giáo, Kỳ Na giáo cũng dạy người ta cái thiện tâm, phải không? Cái lòng lành. Thế nhưng mà ở cái biểu hiện bên ngoài, tức là cái tính tổ chức á, thì Phật giáo thì thế này, Hồi giáo thì thế kia, Thiên Chúa giáo thì thế nọ. Rồi đi ra cái chiều cạn hơn, cái tính tổ chức đó là hình thức nữa, thì thưa các vị, nó vô cùng khác biệt và nó trở thành cái sự chống đối lẫn nhau giữa các tôn giáo. Nhưng mà đi vào chiều sâu của bản chất của tôn giáo thì nó không có sự chống đối. Từ cái nhìn này, nếu các vị tu tập ở mặt hình thức, các vị cần tới chùa nè, cần nương vào ông thầy nè, cần làm những cái sinh hoạt rất ư hình thức tôn giáo thì nó rất là trở ngại đối với người chồng của các vị. Thế nhưng mà nếu các vị ứng dụng được sự tu tập vào trong chính tự thân, Thế thì không có chuyện trở ngại đối với người Thiên Chúa hay là Đạo Phật gì cả. Trong những bậc thầy lỗi lạc trên hành tinh này, thưa các vị, sư ông Làng Mai để nguyên cho những người Kitô, họ cứ là môn đồ của Kitô, nhưng mà sư ông lòng giáo lý Đạo Phật để họ thực tập thôi. Thực tập chánh niệm, thưa các vị, nó không phải là tôn giáo. Nó đơn giản chỉ là một pháp môn, một cách thực tập để các vị có được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời. Không phải các vị quy y mới thực tập được, không phải các vị cạo tóc mới thực tập được. Cũng không phải là các vị phải làm cái chi đến chùa từng ngày các vị mới thực tập chánh niệm được. Có phải vậy không? Thưa các vị, Đạo Phật trong quá khứ nó không có mang hình thức nặng nề tôn giáo đâu nghe. Nó đơn giản chỉ là một phương pháp thực tập, ứng dụng được cái điều Phật dạy để làm cho cuộc sống các vị hạnh phúc hơn, thăng hoa lên. Và có an lạc, có niềm vui, cống hiến được cho người thân các vị, cho đời sống các vị, cho hành tinh này. Tuệ giác là một, từ bi là hai, chứ không có ràng buộc, lệ thuộc vào cái tính tôn giáo nhiều lắm đâu. Thế nhưng mà dần dần khi nó hình thành được cái tôn giáo rồi thì người ta rất là nặng nề, rất là cục bộ, hạn chế nó trong phạm vi tôn giáo. Thế rồi từ cái phạm vi tôn giáo nó xé nhỏ ra thành cái chi nữa? Thành từng tông môn, từng trường phái một, rồi chia rẽ. Tôi là Tịnh Tông nè, tôi không thể tu thiền được nè, tôi là Mật Tông nè, tôi không thể chấp nhận Tịnh Tông nè, tôi là Thiền Tông nè, tôi không chấp nhận niệm Phật nè. Thì làm cái gì trong Đạo Phật vậy? Chia từng mảnh nhỏ. Và thưa các vị, trở thành cái chi? Trở thành phố chợ dành thị trường bán buôn, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Trong khi bản chất của Đạo Phật nó phi tôn giáo, phi thần linh, nó không có cái tính thần linh gì trong đây cả. Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố một câu: ta không phải là vị thần sáng tạo, phải không? Ta đơn thuần chỉ là một vị thầy dẫn đường thôi. Chỉ con đường lành thiện, các ông nương theo con đường lành thiện này, các ông hành trì thì các ông thành đạt được sự an lạc. Chứ Thế Tôn không hề bắt chúng ta mang cái tính tôn giáo nặng nề. Thế rồi càng ngày Đạo Phật trải càng xa thì chúng ta càng ngày càng chia rẽ, càng phân hóa. Thậm chí là cùng trong một cái gốc Đạo Phật với nhau nhưng mà ta cũng bất đồng thuận với nhau, không sống hòa thuận với nhau, loại trừ nhau. Và giản dị nhất là ví dụ như có 10 cái chùa trong cái thành phố lớn này, thì 10 cái chùa là 10 cái chi? 10 vị thầy trụ trì khác biệt và không muốn cho đệ tử mình đến chùa kia nghe. Tôi không biết tôi nói điều này có đúng không, nhưng mà chắc không sai là mấy. Đa phần các thầy đều rất là ngại các Phật tử từ chùa mình mà tới chùa kia, sợ bị ông thầy kia ông dụ khỉ đi. Mất một người Phật tử là mất đi một cái nguồn thu nhập vô cùng cần thiết. Và thưa các vị, cái tình trạng này nó rất là bình thường xảy ra trong hành tinh này, trong các già lam tự viện của Phật giáo nói chung. Là do vì sao? Do vì sao? Do vì Phật giáo Bắc truyền không lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn, mà lấy các thầy bổn sư của mình, các vị tông chủ mình làm định chuẩn. Phật giáo Nam truyền như không có điều này. Người ta lấy Đức Phật làm cái đích để ngắm. Cái giản dị nhất là các vị vô chùa Nam truyền, các vị thấy thờ mấy ông? Một Đức Thế Tôn. Thế là cả một cái chiều dài của họ 26 thế kỷ qua, họ không có những vị tổ à? Không có những vị A-la-hán à? Thưa, vẫn có các vị thầy, các vị A-la-hán. Thế nhưng mà các ngài được tôn trí trong một nơi mà không đưa ra thờ, tức là không có phân hóa tông môn pháp phái như chúng ta. Không có lấy thầy làm định chuẩn để ngắm, cho nên cái tính chia rẽ kỳ thị nhẹ hơn chúng ta rất là nhiều. Còn chúng ta thì sao? Tôi mà lỡ sinh ra trong cái truyền thống đệ tử của cụ Trúc Lâm thì tôi chỉ thấy thiền của cụ Trúc Lâm là duy nhất. Tôi mà xuất gia với sư ông Làng Mai thì tôi thấy thiền sư ông Làng Mai là duy nhất, tôi không chấp nhận ai. Tôi lỡ xuất gia với ngài Tịnh Không thì tôi thấy pháp môn niệm Phật là duy nhất, đừng hòng tôi nghe một ai nói mất công. Tôi mà xuất gia với Hòa Thượng Vạn Đức thì tôi thấy cái công trình niệm A Di Đà Phật là duy nhất, không chấp nhận cái pháp môn nào khác. Thế thì thưa các vị, càng về sau tăng chúng càng đông thì nó càng phân hóa thành từng mảnh vụn, có khi bất đồng thuận với nhau. Và ngoại đạo phá Đạo Phật, thưa các vị, không thể phá được. Chỉ có các thầy với các thầy mới có khả năng làm cho đạo Phật trở thành mạt pháp mà thôi. Là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một vòng rất rộng để trở lại một vấn đề quan trọng nha. Nếu các vị là người biết tu, thế thì thưa các vị, không có trở ngại chi đối với ông chồng là Thiên Chúa, không có trở ngại chi đối với ông chồng là người Hồi giáo, không trở ngại chi đối với ông chồng là người theo pháp môn Tịnh Độ hay là đang niệm chú gì cả. Tại vì tu là cái chuyện nó xảy ra nơi nội tâm của các vị, chuyển hóa nơi tâm của các vị. Các vị không cần phải đánh trống la làng là tôi đang tu thiền, tôi đang tu chánh niệm. Không cần. Không cần hình thức, không cần khoe mẽ, không cần phải đối kháng với bất cứ ai hết. Xin Thầy chỉ dạy cho con phương pháp hành trì để đối trị với tâm hành, để cho tâm con được an khi người thân qua đời. Chẳng hạn như khi mẹ con vừa mất, ngay sau khi đó con không thể nào nhiếp tâm được dù chỉ một hơi thở. Thưa các vị, tôi cũng không có phương pháp nào hành trì hay cả. Đơn giản chỉ là với năm dài tháng rộng, với khả năng hành trì càng ngày càng dày hơn, càng sâu hơn thì các vị tự nhiếp tâm được. Cái con đường chánh pháp không phải là cái con đường và ai giúp ai được. Tự thân của mỗi vị đều phải nỗ lực. Các vị chấp trước thân này là ta. Chấp trước đây là người thân của ta. Các vị không thể chấp nhận được cái mức độ cạn nhất của giáo lý là vô thường, nó không chừa một ai hết. Thế thì các vị làm sao có thể đi sâu hơn vào cái công phu hành trì được? Mẹ ta có thể mất vào tuổi 40, 50, 60, 70. Nhưng mà nếu các vị thông đạt được một điều vô cùng đơn giản, đó là vô thường là việc tất yếu của mọi pháp trên trần gian này, thế thì các vị sẽ vô cùng là chi? Không phải dửng dưng nghe, mà các vị sẽ cứu được đời sống các vị buồn, bất an, bất trắc, vân vân. Thưa các vị, nó là quy luật đồng điều phổ quát cho mọi người trên trần gian này, chứ không phải một người nào. Các vị hình dung rằng là mấy ông thầy tu rồi bố mẹ ông không chết à? Thầy cũng không chết à? Thế thì bất trắc không chừa bất cứ một ai nghe. Mà cái người tu cùng không tu, nó hàm nghĩa rằng là người đó có nỗ lực vững để đối phó với những bất trắc nó đến với mình hay không mà thôi. Chứ không phải mình tu có phước lành để rồi mọi việc nó yên hàng vô sự, nó không xảy ra. Thưa không. Các vị phước đến bao nhiêu thì phước, nhưng mà các vị có thể giữ được bản thân các vị không bị những xâm phạm của trúng gió, của tật bệnh, nhưng mà người thân các vị làm sao giữ được? Có nghĩa rằng là các vị bảo vệ được thân các vị, đi ra đường thì các vị không tông vào xe người ta, nhưng mà các vị có cấm được mấy cái thằng khùng nó đụng các vị không? Không. Thế thì bất trắc là cái chuyện đồng điều bình đẳng cho mọi người. Mà nếu ta tu mà ta làm cho cái chuyện bất trắc không đến với ta thì điều đó vô lý. Tu nó hàm ý nghĩa rằng các vị làm cho chân các vị cứng rồi đá nó mềm thôi. Tức là cái nội lực tu các vị phải tự xây dựng, tự nâng lên. Rồi các vị quán chiếu về cái sự vô thường nó đến và đi, đó là điều tự nhiên. Rồi các vị lấy được cái nỗi khổ bỏ xuống thôi, chứ không có cách gì khác cả. Phật cũng không phải là thần linh để giúp ta thoát được cái nỗi niềm bất an sầu khổ trong ta. Thế thì Thầy Phước Tỉnh là phàm đăng, không có phương pháp gì hay hết á. Đơn giản chỉ nói sâu bọt miếng, rồi các vị ngộ ra được thì các vị tự hành trì thế thôi. Chấm dứt. Thế rồi cái việc đi vô hồi sáng mà nói thưa với các vị là chuyện chi? Chủ đề hồi sáng chúng ta bàn là chủ đề gì? Mình nhớ loáng thoáng là mình có chia sẻ với các vị là đừng có tàn phá thân tâm mình, phải không? Đừng tàn phá thân tâm mình. Chúng ta sẽ làm ăn trong vòng 45 phút nữa rồi nghỉ nha. Phải ra giá đàng hoàng. Các vị có nghe mỏi mệt, có thích được hồi hướng để đi về chưa? Có một điều mình chia sẻ buổi sáng, thế rồi chiều nay chúng ta đi vô phần thứ hai nữa. Hồi sáng là chủ đề gì của anh mất rồi. Số 1 là cái chi đó? Quý tiết đời sống. Thứ hai, mình sẽ khai thác cái chi đây? Các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy. Điều thứ hai là quán chiếu vô thường đi. Thưa các vị, đơn giản một điều, các vị chấp nhận vô thường thì mọi việc nó buông xuống và rất là nhẹ nghe. người thân mình mất rồi mình không chấp nhận họ mất. Năm mình ở Đà Lạt á, có một bà dường như là cũng 70 ngoài tuổi rồi. Bà đi qua Mỹ từ năm 75. Năm mình ở Đà Lạt là năm dường như năm 2000 rồi thì phải. Tức là 75, 85, 95 là 30 ngoài năm, phải không? Và bà về bà thăm lại, thưa các vị mình nói thăm chứ. Bà về đây, bà có lên chùa thấy hình của ông nhà không? Nghe nhắc tới tên ông là bà khóc mùi à. Và trước đó, trước năm 75, thưa các vị, ông nhà ta là trung tá. Ông biết trung tá phi công hay trung tá chi mình không nhớ. Và ông mất rồi, thì bà bắt đầu bà khóc từ đó. Nghĩa là mỗi lần ai nhắc tới tên ông, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ông, bà là bà khóc. Cho tới sau 75, bà đi qua Mỹ. Nghe đâu bà cũng mang hình ông. Và chỉ cần bà nhìn thấy hình ông là bà khóc. Bà nói là tôi không có thể nghĩ rằng ông bỏ tôi đi được. Thế rồi về bên chùa mình chỉ cần nhắc tới tên là bà khóc. Mà thưa các vị, không biết năm nay bà còn sống và bà đã đi theo ông rồi thì mình không biết. Thế nhưng mà hỏi chứ tại sao mà mỗi lần nhắc tới ông mà khóc? Nói thưa thầy, con không thể chấp nhận được rằng nhà con đã chết. Cho nên con khóc thế thôi. Mỗi lần nhớ tới là con không chấp nhận được. Nhà con nói rằng là nhà con sẽ sống, đợi tới lúc nào chôn con rồi thì nhà con mới đi. Thế nhưng mà nửa chừng ông bỏ con đi, cho nên mỗi lần nhắc tới ông là con khóc vậy thôi. Các thưa các vị, có những cái việc nó rất là kỳ lạ là ta không chấp nhận cái sự thật nó hiển nhiên. Người thân ta mất mà ta không chấp nhận rằng người thân ta đã mất. Và tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì cái tâm thức của chúng ta nó luôn gắn chặt mỗi lần nhắc tới tên là bao nhiêu cái điều đẹp đẽ, tức là toàn bộ ký ức của ta về ông nó hiện lại mùng một. Ta không sống hiện tại, ta luôn sống với những quá khứ do ta tàn trữ nơi đây. Mỗi lần nhắc là quá khứ nó tràn về, cho nên nó gây cái xúc động thôi. Khi các vị sống được với đạo, các vị an trú tâm ngay sát na hiện tiền thì mọi thứ quá khứ buồn giận ghét thương nó đến thì các vị liền an trú ngay cái phút giây nhận biết nhìn nó thì không có tình trạng là não nề buồn khổ bất an lo âu phiền muộn gì cả. Tự nhiên nó đến nhưng mà ta liền là người đang quan sát nó. Thế cho nên thưa đại chúng, cái đầu tiên quán chiếu vô thường đó là xin các vị chấp nhận mọi pháp nó đến nó đi nó sinh diệt là một sự thật. Hãy chấp nhận. Tức là bất cứ cái việc gì nó đến với chúng ta thì ta chấp nhận như nó hiện diện. Ví dụ như mình nhìn một đóa hoa, chấp nhận nó như vậy. Mình không thể nói là tại sao cái hoa lan này nó như thế này, tại sao nó màu không sáng hơn, tại sao nó không phải là màu đậm hơn, vân vân. Chấp nhận mọi thứ như bản thân của nó trình hiện trước mắt ta, thế thì mọi việc trở thành bình yên và không có cái chi để cho các vị tiếc nuối, khổ đau, bất an, sầu muộn cả. Nói như thế nó không có hàm nghĩa rằng tâm thức ta rất ư là tiêu cực nha. Chấp nhận mọi việc như tự thân nó xảy ra là cái nghèo nó đang ở với ta chấp nhận là chịu cái thân phận khốn khổ nghèo nàn. Không. Điều mình muốn nói nó sâu hơn đó là chấp nhận mọi trạng thái tâm hành nó đang diễn ra, nhận diện nó, ta luôn là người vô cùng tinh tấn chứ không phải là buông trôi. Mình có một bài pháp giảng cho Phật tử nghe, có khi người ta nghe thì hiểu lầm đó là mặc tình trôi. Các vị có nghe cái bài mà mình đã từng chia sẻ không? Mặc tình trôi đó. Mình mới vừa gặp lần rồi ở Melbourne trong khóa tu đây. Một Phật tử hỏi thưa thầy, con rất là thích cái bài mặc tình trôi của thầy. Và con nghĩ rằng là đời sống của con nó không tiến bộ là do vì con để cho nó mặc tình trôi. Thưa các vị, người ta hiểu lầm mặc tình trôi, người ta nghĩ rằng là cứ để cho cuộc đời mình nó bồng bềnh như lục bình, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, như thế là mặc tình trôi. Cái điều này sai. Mặc tình trôi là một phương pháp tu vô cùng tinh tấn, chứ không phải mặc tình trôi là buông trôi cuộc sống mình nghe. Thế nào là một pháp tu vô cùng tinh tấn? Mặc tình trôi nó hàm nghĩa rằng anh luôn là người đang quan sát, anh luôn là người đứng trên bờ sông, anh nhìn chiếc thuyền buồn giận ghét thương nó đang trôi. Và nếu mình sống bằng cái trạng thái tâm là cứ để cho nó trôi, thế thì mình là người leo lên thuyền để cho thuyền trôi, chứ có phải là người đang quan sát thuyền trôi đâu. Và cái câu chuyện thiền này nó vô cùng dễ thương. Nó tặng cho chúng ta một pháp hành trì. Thưa các vị, là có một người đến tham vấn thiền sư Diệu Châu. Thưa thầy, tôi nghe nói thầy dạy người ta tu hay lắm, thôi ông dạy cho tôi tu đi. Rồi thưa các vị, đây là bà cụ rất là nhà quê, cho nên bà nói năng ngang phè, chứ bà không có nói dạ bạch thầy, thầy từ bi dạy cho con pháp hành trì, không có lễ mễ, không có quỳ lại gì hết, cứ vô ông thầy nghe nói ông dạy người ta tu hay, ông dạy tôi tu với. Ngài Tiểu Châu nói ồ, người ta đồn cũng đúng đó, nhưng mà trước khi dạy cho bà, tôi muốn biết bà làm cái chi. Bà nói bộ cái chuyện tôi làm ăn có dính gì chuyện tu hả? Ngài Tiểu Châu nói đương nhiên, bà làm cái nghề chi tôi mới biết, bà làm cái nghề ấy là tôi mới dạy, nó hợp lý chứ. Bà nói thú thật với ông, già này đứa đò. Ông hỏi là sao? Nói tức là người ta cần qua sông thì tôi đưa ngang qua, người ta cần đi dọc con sông thì tôi đưa đò dọc, tức là đò ngang và đò dọc. Ông nói ồ, cái nghề của bà đó tu dễ lắm đó. Thế nhưng mà tôi hỏi bà có lúc nào chiếc thuyền nó đứt dây nó trôi không? Nó có chứ. Hỏi rồi bà làm sao? Thì tôi cứ đi theo chiếc thuyền trôi trên bờ, tôi nhìn, rồi nhờ ai đó người ta bơi thuyền ra, người ta kè chiếc thuyền vô, rồi tôi leo lên thuyền lại. Ông nói cái pháp hành trì của ta dạy cho bà thiền tập vô cùng đơn giản, mà nếu bà hành trì được thì bà chứng quả thánh á. Nói thôi ông cứ nói đi cho tôi tu chứ đừng có dòng do mệt. Ông nói đơn giản một điều đó là bà có buồn không, bà có giận không, bà có bực bội không, bà có lo âu, bà có tức tối không, bà có tủi thân không. Bà nói chuyện đó thì quá nhiều. Ông hình dung rằng tôi đưa ngang qua, đưa qua đưa về, có khi người ta không trả tiền, có khi những cái tên sai nó xuống thuyền rồi nó bắt tôi đưa ngang qua rồi nó còn hành hung tôi, có khi những tên nhà giàu mình đưa nó ngang qua ngang về rồi nó liệng tiền vào đầu mình, nó khinh thường mình, cho nên tủi thân nhé. Điều thứ hai là tôi không có con cái chi, cho nên mỗi đêm về nằm co ro rất là xót xa cho thân phận cô đơn của mình. Ông nói bây giờ bà nghe lời tôi nè ha, buồn nè, giận nè, lo âu nè, bất an nè, ân hận nè, phiền muộn nè, tủi thân vân vân, bà hãy nhìn nó như những chiếc thuyền đang trôi. Mà cái điều quan trọng là bà luôn đứng trên bờ nhìn nó trôi và đừng leo lên nó được không? Tức là nó cứ đến và đi bồng bềnh, nó cứ xuôi theo dòng mà nó trôi, còn bà đừng bao giờ leo lên thuyền, tức là bà đừng đồng nhất bà với cái buồn. Bà luôn là người thấy nó, bà luôn là người nhìn nó, bà làm được không? Nó cái chuyện dễ ồm, tôi làm được. Thế rồi 3 tháng trôi qua, bà tới mặt mày bà tươi hồng, rất là hớn hở, nói nay không thầy chưa, tôi cho ông biết rằng bữa nay tôi tu được rồi đó, tôi thấy thuyền trôi rồi đó. Ngài Tiểu Châu nó nói cái tướng quê mùa dốt nát như mi mà làm sao tu được, dẹp dễ đi, chửi cho một trận. Cái bà cười ha ha, bà nói này này, tôi nói cho ông biết, tôi đang nhìn thuyền trôi, tôi thách ông đó, ông không làm cách chi tôi leo lên thuyền được đâu. Và thưa các vị, tất nhiên là đây một câu chuyện thiền, dĩ nhiên là trong thiền sử có khi nó có hay là không có gì không quan trọng, có khi đó là câu chuyện thầy Phước Tịnh nại ra cũng không chừng. Nhưng mà cái quan trọng là chuyện này, cái quan trọng đó là thưa các vị, cái phương pháp mặc tình trôi á, nó không có hàm nghĩa rằng là buông trôi cuộc đời nghe, mà nó hàm nghĩa là gì? Vô cùng tinh tấn. Tại vì nếu các vị chợt quên thì các vị làm chi? Các vị liền leo lên thuyền ngồi. Cho nên cái khả năng tỉnh giác của các vị nó vô cùng là miên mật, tức là nó phải có mặt liên tục thế này mới có khả năng nhìn được chiếc thuyền buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đang trôi. Còn nếu các vị lơ là thì sao? Liền leo lên thuyền ngồi. Đơn giản vậy thôi. Nếu ta có một chút năng lực tinh tấn thì cái nỗi buồn của mất người thân, tức là mẹ ta mất, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt ngang qua trước mắt ta, thì ta là người đang nhìn nó đang đến đang đi, đang là những chiếc thuyền trôi trên dòng. Mà ta lơ là thì sao? Ta liền leo lên thuyền để ta thấy ta bị nhận chìm trong cái buồn, cái khổ sở, cái bất an, cái lo âu, cái phiền muộn. Thế thì thưa đại chúng, chấp nhận mọi pháp như hiện trạng của nó xảy ra, hàm nghĩa là rất tinh tấn nghe. Nhận diện đây là vô thường, đây là khổ đau, đây là bất an, đây là phiền muộn, đây là giận dữ, đây là lo âu. Thưa các vị phải đủ nội lực vô cùng tinh tấn để có thể chấp nhận được các pháp nó trình hiện trước các vị như tự thân của nó. Và cái chữ mọi pháp này nó hàm bao nhiêu điều trong đây? Về lĩnh vực vật lý, nó là chi? Là được, là mất, là hơn, là thua. Được tiền, mất tiền. Con cái ta về với ta vào cái mùa nghỉ học, cho nên từ những cái trường xa nó về với ta vô cùng hạnh phúc, tại vì con nó về mừng lắm. Thế thì cái trạng thái mừng này nó vừa đến các vị, thì các vị hãy nhận diện đó như nó đang có mặt. Tức là cái niềm vui nó đến thì các vị luôn là người đang lui về phía sau, quan sát niềm vui đang có trong các vị. Nỗi buồn nó đến thì các vị cũng lui về, các vị là người đang nhìn nỗi buồn đang đến với các vị. Cơn giận nó đến thì các vị cũng lui về, các vị nhìn cơn giận đang đến với các vị. Nỗi bất an, căng thẳng, lo âu, thất vọng, tuyệt vọng nó đến thì các vị cũng lui về, các vị luôn là người quan sát đó. Cái từ chấp nhận nó hàm nghĩa là quan sát nữa. Quan sát mọi pháp bên ngoài. Quan sát mọi pháp tức là mọi dạng tâm hành đang xảy ra bên trong của các vị. Quan sát từng dòng tâm thức đang sinh đang diệt trong các vị thì gọi là chấp nhận mọi pháp đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Đây là quán chiếu về vô thường. Điều thứ ba, nhận biết trong cái vô thường có cái thường, hay là cái từ thấu ngộ đi, thấu ngộ. Thưa đại chúng, là mình nhận diện vô thường tỏ tường rồi thì mình sẽ nhận diện được cái thường khác. Thấy cái vô thường thì thấy được cái thường. Thấy cái sinh diệt thì thấy được cái bất sinh diệt. Thấy pháp hữu vi thì thấy pháp vô vi. Hai điều này nó không có rời nhau. Ví dụ thế này. Ví dụ các vị hình dung rằng là cái ngôi nhà này là hữu vi hay là vô vi? Do tạo tác, do xây dựng hình thành. Tức là nó có mái nhà, có tường, có vách. Nhưng mà trong cái hữu vi thì có cái vô vi. Tức là có khoảng không, khoảng trống này. Thưa các vị, từ cái điều này các vị nhìn lại hình hài ta cũng thế cả. Nó có cái phần ngăn ngại, phần hữu vi, phần vật chất. Thì nó có cái phần gì? Phần vô vi, phần phi vật chất. Hai phần này thì cái phần nào quan trọng? Phần phi vật chất quan trọng. Tức là cái ly uống nước cũng thế. Người ta làm thành cái ly, nhưng mà cái khả năng sử dụng cái ly là cái khoảng trống của nó, chứ không phải là cái ly nha. Nhà cũng thế. Người ta làm nó đẹp đến nỗi là người ta mạ vàng, nóc người ta giác bằng ngọc. Người ta trang trí cái kiểu gì không biết. Thế nhưng mà để sử dụng cái nhà, người ta không phải sử dụng cái vách, không sử dụng cái nóc, mà sử dụng cái không gian bên trong. Thân các vị cũng thế. Các vị chải chuốt cho nó đẹp mấy, nhưng mà sử dụng là sử dụng cái chi? Cái phần rỗng bên trong. Phần rỗng đó là tim các vị không rỗng thì máu không có thể bơm vào bơm ra. Phổi không rỗng thì không thể thở vào thở ra. Từng mạch máu không rỗng thì nó không có vận hành máu được để nuôi não, nuôi thân, nuôi tế bào. Thậm chí từng tế bào của các vị nếu nó không rỗng thì nó không có khả năng hấp thu, không khả năng tái tạo, không khả năng sinh trưởng. Thế thì thưa đại chúng, cái phần tinh túy và sử dụng được và nuôi dưỡng sự sống là phần rỗng, phần không. Rồi một cái điều vô cùng đơn giản hình dung thế này, não chúng ta, cái phần sử dụng được là cái bộ não mình cân 1 kg mấy đó, 1.2 kg, hay là cái phần rỗng bên trong, cái phần không của nó. Thưa các vị, cái phần không là cái phần vô hình, phần không thấy, thì lại vận hành được não, vận hành được cả toàn thân nha. Ví dụ như cái máy điện toán, nếu không có chương trình cài vô thì nó là cái chi? Cục sắt, không hơn kém. Rồi các vị nghĩ rằng là chương trình của nó là cái chi? Mua một cái đĩa và cài vô đó là chương trình, đâu có đĩa ư? Không. Cái đĩa chẳng qua chỉ là cái phụ kiện. Người ta gắn cái chương trình, mà chương trình nó vốn là vô hình, có phải không? Bây giờ ta không cần mua chương trình từ đĩa nữa, mà ta mua ở đâu? Trên trời á. Bấm bấm máy à. Cái nó cho cái chương trình từ trên trang mạng xuống, từ website xuống. Ví dụ như các vị mà xài Apple, thế thì các vị chỉ cần bấm số lên là nó gửi chương trình để nó cài liền trong máy các vị. Thế thì cái máy của chúng ta nếu không có chương trình thì nó là cục sắt, không xài được. Mà cái máy tối tân nhất bây giờ là cái máy điện toán của các vị đó, mà chương trình của nó thì nó lại là vô hình. Nó vận hành được cái máy, nó điều hành được cái máy. Thậm chí là người ta tính ra một cái máy điện toán của các vị khả năng làm việc của nó bằng 100 người hay là hơn nữa, chứ không ít hơn. Mà mình dung rằng là cái sự vận hành của nó rất là rỗng, rất là không, mình không thấy. Nó là vô hình. Thì từ điều đó trở lại tự thân này, cái vận hành được tự thân là cái gì? Cái phần rỗng, phần vô hình nắm bắt không được. Rồi người ta chia cái phần vô hình này là hai phần nữa. Một phần đành rằng nó vô hình nhưng mà nó là phần thô nghe. Ví dụ như vật lý, thứ hai là tâm lý. Vật lý nó chia làm hai phần. Vật lý là loại thô, phải không? Loại mịn. Thô là chi? Máu, huyết, gân, xương, da, thịt, vân vân. Cần đong đo đếm được, đó là phần thô của hình hài các vị. Mịn là chi? Nó trong thần kinh của các vị. Hệ dẫn truyền thần kinh của các vị từ mắt đi vô não, vân vân. Những cái thông tin liên hệ, những hóa chất trao đổi bên trong nó rất là mịn, có khi người ta không tìm ra. Rồi tôi ví dụ, cả hình hài chúng ta theo luận lý đông y nó gồm có bao nhiêu huyệt? Mấy trăm huyệt thưa các vị. Thế nhưng mà giải phẫu ra thì tìm được cái huyệt nào? Không. Tìm không ra huyệt nào cả, nhưng mà có là không có. Nếu không có thì làm sao người ta phóng một mũi kim vô có thể làm cho tê luôn cả một cánh tay. Thậm chí ngày xưa chúng ta đọc truyện Võ Hiệp Kim Dung. Tôi nghĩ chắc các ông đây đều có đọc Võ Hiệp Kim Dung chứ. Điểm huyệt. Thưa các vị, cách không điểm huyệt tức là không phải chạm vào người từ xa vậy. Phóng năng lượng điểm dùng huyệt thì cái tên kia nó có thể đứng chết trân như trời trồng. Chuyện này có chứ hoa không có nghe. Bây giờ người ta vẫn còn. Những bộ môn nó vẫn còn. Thì thưa các vị, cái phần mịn nhất là cái phần trong cơ thể vật lý này, nhưng mà các vị không bỏ lên cân đong đo đếm được. Thậm chí là rọi vào kính hiển vi khuếch đại bao nhiêu nghìn lần cũng không thấy cái huyệt nó nằm ở chỗ nào. Cái hệ thần kinh dẫn truyền các vị cũng không hề thấy. Thế thì thưa các vị, phần vật lý nó đã có hai phần thô và mịn. Đó là mình dùng cái ví dụ này để đi đến cái tầng sâu là cái phần tâm lý rất là vô hình của các vị. Nó cũng có hai phần, phần thô và phần mịn. Thế nào là thô của tâm lý? Buồn thôi mịn. Thô. Tại sao? Thưa các vị, ta nhìn ra cái buồn nó rất là dễ nghe. Thế rồi giận thôi mịn. Thô hơn buồn nữa. Thưa các vị, buồn thì nó chìm rất sâu trong đáy lòng của các vị, có khi nhận không ra. Nhưng mà giận thì dễ nhìn vô cùng, có phải không? Buồn nó cũng có nhiều cấp độ, hơi hiu hiu buồn, rồi buồn não nề. Giận cũng thế, giận bừng bừng như lửa, rồi giận chi? Hầm hầm thôi chứ không đủ giận nhiều. Có tình trạng đó không? Có chứ. Thưa các vị, thế thì cái trạng thái thô tâm lý như buồn, như giận, như ghét, như thương thì nó đã có nhiều cấp độ, nhưng mà ta gọi nó là thô là tại sao? Nhìn còn được. Điều thứ hai, nó rất là gần với cơ thể vật lý, cho nên khi buồn thì hiện ra ra mặt, giận thì càng dễ hiện ra mặt nữa. Một là nó đỏ như quan công, hai là nó xanh như tàu lá. Ba, thưa các vị, nếu anh nào mà nói lắp bình thường, nói cà lâm thì giận là nói không được. Các vị thử chọc mấy anh nói lắp coi biết, họ giận thì họ không nói được. Từ cái điều này nó cho chúng ta một nhận diện, thưa các vị, tâm lý ở phần thô đó là dạng buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an. Rồi phần mịn của nó là cái chi của tâm lý? Suy nghĩ thầm thì từng dòng chảy ý thức đang miên man, nó là cái phần mịn của tâm thức các vị. Tại sao gọi nó là phần mịn? Tôi đang suy nghĩ bời bời như các vị nào có thấy đâu. Tôi đang nói nguyên thiên một tràng, tôi thấy người kia đi phía trước tôi là người đã từng gây xúc phạm cho tôi. Tôi rủa một tràng dài rất là thậm tệ, nhưng mà ta đâu biết. Tại vì tới nơi tôi cười, toe toét, tôi bắt tay, nhưng mà trong bụng tôi rủa thầm cái tên này không chết cho rồi, tại sao cứ gặp mặt hoài. Hắn đâu biết. Thế thì cái phần này gọi là phần mịn, do vì những dòng ý thức thầm thì miên man trôi chảy, không ai nhìn thấy được dễ dàng, nó không biểu lộ ra mặt. Thưa các vị, cái sự suy tư ít có khi biểu lộ ra lắm. Suy tư mà mức độ thô thì người ta còn nhận ra. Mức độ mịn thì thưa các vị, thậm chí cái máy dò nói dối của Mỹ, của FBI, nó cũng không dò ra nghe. Nó chỉ dò ra cái phần thô thôi. Khi tâm thức người ta rất ư là bấn loạn thì quả mai nó dò ra, nhưng mà những cái kẻ chuyên môn nó có thể lừa dối được máy. Cho nên ta gọi cái phần này là phần mịn. Ngoài hai cái phần thô và mịn này, nó có phần nào nữa không? Thưa các vị, dù thô hay mịn gì nó cũng là cái phần này đây. Là vô thường, là sinh diệt, là đến, là đi, là còn, là mất. Có khi nó nổi lên mặt tâm thức, nó nổi lên bề cạn ý thức, có khi nó thầm lặng, nhưng mà nó luôn là dạng sinh diệt. Thế thì có một anh chàng nữa, anh bao trùm cái phần này, là cái chi? Cái khả năng quan sát của các vị, cái nhận biết của các vị, cái thấy của các vị, nó là cái năng lực không sinh, không diệt, không phải thầm thì, không phải rầm rì, không phải phê bình, không phải nói năng gì cả. Nó đơn thuần chỉ là sự quan sát mà thôi. Thì cái phần này nó là phần không sinh không diệt, nó đang có mặt trong cái chiều sinh diệt của tâm thức bời bời đây. Dễ hiểu không? Ví dụ, bình thường á, mình hát, mình hò, mình la, mình hét, mình rất là vô tư. Thế nhưng mà rồi chiều nay người ta mời mình đi trình diễn, tức là đi hát một vài bài để lấy tiền đàng hoàng nghe, chứ không phải là hát không, hát khác phi, hát chùa đâu, mà hát để kiếm tiền. Thế thì mình phải làm chi? Hát cho đàng hoàng, hát cho đúng phong cách, hát cho hay, phải không? Thì các vị phải làm cái chi trước? Tập vợt trước, mở karaoke coi từng lời, tức là lời nhạc của nó đang chảy. Ví dụ như đó là những dòng nhạc Trịnh Công Sơn đi. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, mình thấy nó hiện một dòng chữ, thế thì mình phải nhát viện cho nó đúng, phải không? Mình vừa làm một lần hai ba việc, mà cái việc quan trọng nhất là việc làm giám khảo chấm lại mình. Tức là có con người đang hát, có con người đang quan sát dòng nhạc, nhưng mà có một con người đang tách riêng ra bên ngoài nhìn con người đang hát, phải không? Thì thưa các vị, từ ví dụ đó ta quy chiếu lại điều này. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, phiền muộn và suy nghĩ thì thầm của các vị nó vận hành liên tục. Nhưng mà nếu các vị chú ý và nếu các vị có công phu thiền tập thì các vị làm được một việc là những thứ ấy dù nó có đang vận hành cuồn cuộn nhưng các vị vẫn còn là một con người tuyệt vời, đó là đang quan sát nó, đang thấy nó, đang nhận diện nó. Và con người đó đang ở đâu? Thưa các vị, đang ở ngay bây giờ, ngay tại đây, trong từng bước đi, trong nói năng, trong vận hành của các vị không thiếu cái năng lực nhận biết. Có điều nó bình thường vô cùng, giản dị vô cùng, chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết mà tắt ngấm hết những cái sự suy nghĩ trong đây, thì ta gọi cái năng lực ấy là năng lực vô sinh bất diệt, năng lực thường còn ở trong cái vô thường. Vui buồn thì luôn đến luôn đi, nhưng mà cái năng lực quan sát, tức là cái nhận biết ấy, thì nó luôn thấy cái buồn đang đến đang đi. Thì ta gọi cái đó là cái chi? Ở đây thì mình dùng cái từ là cái chân thường trong cái vô thường. Gọi một cái từ cho nó kêu xa hơn nữa là cái chi? Cái tâm chân thật, không sinh không diệt, ngay đời này sinh diệt này. Còn những cái tên khác như là trạng thái niết bàn, trạng thái Phật hiện tiền, trạng thái vô sinh bất diệt. Thấy được cái điều này thì người xưa gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh nghe. Trong cái từ ngữ Thiền Đông Độ người ta gọi là kiến tánh khởi tu, nghĩa là nhận ra trong cái hình hài sinh diệt có cái bất sinh diệt, nhận ra trong cái buồn vui đang cuồn cuộn chảy có cái không chảy. Cái gì là không chảy? Thưa các vị, đơn giản vô cùng, chỉ là cái nhìn của các vị, cái thấy của các vị đối với những cái sự trôi chảy ấy, thì cái đó vốn là vô sinh bất diệt thôi. Nếu các vị đã từng đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì có một đoạn nó sáng tỏ về điều này vô cùng và vô cùng dễ hiểu. Thế Tôn kêu La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, hỏi Ca Diếp hay là hỏi Ngài Phú Lâu Na gì đó tôi không nhớ, cái tên không quan trọng mà nhớ cái sự kiện thôi. Hỏi ông có nghe tiếng chuông không? Thầy kia nói dạ con nghe. Thế rồi tiếng chuông nó ngân một hơi hết tiếng chuông. Hỏi chứ ông có nghe không? Nói dạ không. Thế Tôn sai thỉnh một tiếng chuông kế tiếp, hỏi có nghe không? Bây giờ nghe. Và khi tiếng chuông yên vắng trả lại không gian thanh bình, không có tiếng động, nó hỏi ông nghe không? Bây giờ không nghe. Thế Tôn nói ông điên đảo đó. Nói bạch Thế Tôn, ai cũng nói như con, sao mà điên đảo được? Thế Tôn nói này, tiếng chuông thì có lúc không, nhưng cái nghe ông làm sao không có được chứ? Nếu không có cái nghe, thế thì lúc không có tiếng chuông ông đã không biết đây là giai đoạn không có tiếng chuông, phải không? Nếu cái nghe vắng mặt thì thưa các vị, Khi có tiếng chuông thứ hai lại thì làm sao biết rằng đang có tiếng chuông thỉnh? Cho nên cái nghe thì luôn có mặt liên tục, chỉ có tiếng chuông thì lúc có thỉnh lên, lúc không thỉnh lên mà thôi. Thế thì cái nghe của các vị nó có gián đoạn không? Không. Từ cái ví dụ đó mình quay ngược vào bên trong, thưa các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn thì nó cuồn cuộn đến và đi ngang qua các vị. Nhưng mà nếu ta chú ý thì có những lúc ta buồn, có những lúc không. Không buồn chứ. Những lúc không buồn là lúc nào? Đang bây giờ đây, không buồn đây. Lo âu thì chút xíu nữa mới lo âu, chứ còn bây giờ thì không lo âu. Tâm thức các vị có lúc thì nó chạy đông chạy tây, nhưng mà lúc này thì nó không chạy đông chạy tây gì hết. Tại sao vậy? Thầy Phước Tịnh nói cuồn cuộn nghe còn không kịp, ở đó mà chạy đông chạy tây. Làm sao mà để tâm chạy đi đâu được? Ở đây bây giờ thôi. Thế thì thưa các vị, cái trạng thái tâm nhận biết ngay hiện tiền này các vị đã có. Và các vị chỉ cần sống được với điều này thì chuyện gì phát sinh? Các vị sẽ là người nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương đang diễn hành phía trước các vị. Khi các vị nhận diện được tất cả trạng thái tâm hành đó là cái sinh diệt đến đi phía trước ta, thì ta là chi? Ta là người đang quan sát nó. Mà người quan sát với cái bị quan sát là một hay là hai? Khác chứ. Làm sao có thể nói tôi buồn được? Tôi đang thấy cái buồn đang đến đang đi trước mặt tôi. Tôi đang thấy cái giận đang đến đang đi trước mặt tôi. Tôi đang thấy cái lo âu đang đến đang đi trước mặt tôi. Ví dụ như mẹ tôi mất, cái nỗi buồn nó làm trĩu nặng lòng tôi. Nếu tôi leo lên thuyền, tức là tôi đồng nhất tôi vào nỗi buồn, thì tôi bị nhận chìm trong nỗi buồn quằn quại và khổ đau. Thế nhưng mà nếu bà cụ mất, nỗi buồn nó có tràn ngập lên tôi, mà tôi chỉ cần làm việc là tôi là người đang nhìn nỗi buồn, thế thì không có cách chi nỗi buồn nhận chìm nó được. Đành rằng nó có đó. Con người không phải vô cảm, luôn có cái buồn vui chứ. Thế nhưng mà cái sự thông minh khác biệt giữa người có tu và người không tu là anh là người nhìn, chứ anh đừng đồng nhất anh vào cái bị nhìn, thì được gọi đó là người tu, được gọi đó là người có thực tập. Thế thôi. Thế thì chỉ cần một bước thực tập như thế thì ta làm được cái chi? Thưa các vị, các vị là bậc hiền nhân giữa cuộc đời, các vị là hoàng đế giữa cuộc sống này, các vị là người nắm trong tay vận mệnh của mình, các vị không có bị buồn vui nhận chìm, các vị không bị ai thao túng các vị được. Bằng không thì sao? Khen mình một câu thì mình hớn hở, mình như bay bổng lên trời cao. Chê một câu thì sao? Rớt xuống đáy địa ngục, sầu khổ bất an. Thưa các vị, cuộc đời mình luôn ở trong bàn tay người ta. Ta vo tròn bóp méo mình thế nào cũng được cả. Còn nếu các vị nắm được vận mệnh các vị, thì thưa đại chúng, cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc, nó có đổ vào đời sống các vị, thì các vị cũng là người luôn an nhiên tự tại, luôn là người nhận biết buồn vui đang đến đang đi trong các vị. Thì chắc chắn một điều rằng là ngay giữa cuộc đời này ta chưa là thánh nhưng đã là bậc hiền nhân rồi. Thưa các vị, người đó không ai thao túng được họ, không ai dìm cuộc đời họ được. Chọc họ là một chuyện, nhưng mà buồn hay không còn là chuyện của họ nữa nghe. Chọc cái rồi tôi giận được à? Vô duyên vậy. Tôi có chủ quyền nhất định đó. Xúc phạm tôi cái tôi nổi cơn thịnh nộ được à? Sai lầm. Xúc phạm là việc của anh, nhưng mà nổi thịnh nộ hay không là việc của tôi nữa chứ. Chọc là việc của anh, nhưng mà buồn hay không là tôi còn cho phép tôi nữa chứ. Thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là phách lối hay là cái gì nó cường điệu, cái gì không tưởng. Thưa các vị, ta có khả năng làm được điều này. Thiền sư và người nhân thế khác nhau chỗ nào? Các vị gặp sư ông Làng Mai hay gặp sư ông Thanh Từ, các vị quan sát coi ông có khác gì các vị không? Con mắt của ông ba góc à? Không. Cũng như vậy, mũi ông cũng chạy xuống vậy, chứ chưa hề có vị thiền sư nào có mũi quay ngược lên. Thế thì thưa các vị, không hề khác nhau ở hình hài, nhan sắc, chỉ khác nhau ở cái khả năng dụng công thôi, khả năng dụng tâm thôi. Người ta thì là người đang nhìn buồn, giận, ghét, thương đến đi, còn mình thì leo lên thuyền để cho buồn, giận, ghét, thương nhận chìm mình, cho chết chìm trong cái nỗi nhục nhằn của đời sống. Thế thì thưa các vị, chỉ cần tróc tài, hiểu được đạo lý thì các vị làm chủ được đời sống các vị. Các vị bắt đầu con đường làm thánh chứ không phải là phàm phu nữa. Rồi dừng ở đây. Cảm ơn thầy chúng. Gần đúng giờ đó. Nghỉ sớm 5 phút thôi đó. Tôi nghĩ rằng chắc các vị bữa nay là sợ rồi, mai trốn luôn không dám tới. Từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối gặp ông thầy Phước Tỉnh, ổng lại nói dai nữa chứ. Thông thường nói dai nó đi đôi với ba bốn thứ nữa nghe. Nói dai, nói gì? Nói dài, nói dở. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.